Nam mô Bồ Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đến Ni Ca Mâu Ni Phật. Đi an toàn. Chư vị hỏi đề tài thì tôi chưa cho đề tài, bí mật lắm, chưa cho. Nhưng mà khi tôi giảng thì quý vị biết đề tài rồi, cuối cùng tôi cũng sẽ cho đề tài. Như đã trình bày qua trong cái ngày khai mạc cũng như các cái buổi vừa qua, là cái mục đích, cái chủ đích của cái khóa học kỳ này nhắm vào cái vấn đề là gì? Bồ Tát giới tại gia ha. Nói riêng thì là nhấn mạnh là Bồ Tát giới tại gia, mà nói chung là Bồ Tát giới, nói chung là Bồ Tát giới, mà nói xa hơn nữa là Bồ Tát, phải không? Đó. Tại vì muốn trở thành Bồ Tát thì phải đi qua con đường tu Bồ Tát hạnh, giữ Bồ Tát giới. Đó. Mà giữ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh để làm gì? Để thành Bồ Tát, phải không? Đó, để thành Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì cái người xuất gia cũng hướng tới Bồ Tát, mà người tại gia cũng hướng tới Bồ Tát. À, cho nên người xuất gia thì có Bồ Tát giới xuất gia, người tại gia có Bồ Tát giới tại gia. Đó. Thì kỳ khóa kỳ học kỳ này đã nhắm vào cái chuyện đó, nhắm vào cái chuyện mà học về cái lý thuyết cũng như về vấn đề thực hành. Thực hành gần nhất ở đó vấn đề tụng giới và vấn đề Bồ Tát ở gần nhất. Bởi vì gần như từ ngày thọ Bồ Tát giới tới giờ đó thì có nhiều vị có Bồ Tát, mà có nhiều nơi tôi hỏi ra chưa có lần nào. Có lẽ không biết đợi cái thời điểm nào đó thích hợp, năm nào hợp tuổi tác gì đó mới Bồ Tát chẳng. Thành ra có nhiều khi hỏi thì tôi hỏi Bồ Tát là gì? Dạ thưa, nhà con Bồ Tát chứ không phải Bồ Tát. Nói vậy là đủ biết rồi ha. Nói vậy đủ biết rồi. Đọc thì nghe gần giống nhau ha, nhưng mà nghĩa khác nhau vô cùng. Bồ Tát và Bồ Tát, phải không? Hai chữ khác nhau chứ không có giống. Đọc thì nghe vậy thôi, còn nếu mà đọc giọng Huế nữa thì nghe hai chữ gần gần giống nhau à. Cũng trơn trơn giống nhau hết rau à. Nhưng mà nghĩa thì khác nhau. Thì bây giờ đây á, chúng tôi đặt cái câu hỏi trước. Tại làm sao mà phải hướng tới Bồ Tát rồi thọ Bồ Tát đến chi vậy? Có quý vị nói rằng tu thì được rồi, tu là được rồi, mắc gì hướng Bồ Tát thọ Bồ Tát làm chi cho lộn xộn? Để chi? Để có Bồ Đề Tâm, để phát Bồ Đề Tâm. Phát gì cho khổ vậy? Phát gì khổ cực quá, phát mỗi lần phát thì cực lắm. Thà cứ từ từ, ngày đúng giờ đúng ngày với Phật mình lên chùa lạy Phật thôi. Chùa nào vui vui mình tới, chùa nào buồn buồn mình đi. Thầy nào nói thích thú thì tới, mà thầy nào nói nặng quá thì thôi mình tránh, có gì đâu. Chuyện gì mà phải thọ Bồ Tát giới chỉ cực vậy? Có người cũng có nghĩ cái ý nghĩ đó chứ không phải không. Bây giờ tôi hỏi xa chút nè, ở đây có tụng kinh Pháp Hoa không? Người nào cũng tụng hết đó ha, ít nhất cũng một lần phải không? Có người nói dạ con tụng mấy chục bộ rồi, phải không? Thì có thấy Đức Phật Thích Ca nói rằng là cái lý do ngài ra đời không? Tại sao mà tôi thị hiện trong cái cõi ta bà này để làm gì? Rồi chỉ cho chúng sanh giác ngộ phải không? Chỉ cho chúng sanh giác ngộ. Mà nói theo trong chữ Nho nghĩa là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Câu trong cái kinh Pháp Hoa chữ Nho đó, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Hỏi tại sao mà ông ra đời mà ông chịu cực chịu khổ như vậy? Ông bị chửi lên chửi xuống, ông bị mắng nhiếc đủ thứ này thứ kia. Cuộc đời Đức Phật Thích Ca đó, thì ngài nói rằng tôi ra đời chỉ vì một lý do duy nhất, Một lý do duy nhất ha. Dĩ nhiên trước đó Ngài cũng nói nhiều lý do lắm, nhưng mà cuối cùng Ngài kết luận rằng là cái lý do duy nhất là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nghĩa là gì? Khai thị thì biết rồi, mở đường ha, chỉ đường ha, đó, cho chúng sanh hiểu biết, chẳng những hiểu biết mà còn ngộ nữa, ngộ nhập nữa chứ không phải hiểu không. À, ngộ nhập nữa coi như là phải chứng được, phải đi vào trong đó được mới là ngộ nhập, chứ còn phải là biết khơi khơi thì dĩ nhiên là nhiều người biết lắm, nhưng mà phải ngộ nhập à, à tức là phải chứng được à. À, Phật tri kiến là cái gì? Cái tri kiến của Phật à, cái tri kiến của Phật hay là cái trí của Phật hay cái lòng từ bi của Phật à, nói về mặt à, tình cảm thì đó là cái lòng từ bi, mà nói về mặt trí tuệ thì nó là mặt trí đại giác à, tri kiến. Có nghĩa là mình chữ mình dùng chữ thông thường là Phật tánh đó. Phật tánh đó hả? Phật tánh là cái gì? Là cái tánh Phật. Mà cái tánh Phật thì chúng sanh nào cũng có. Mà sở dĩ mà mình không thể, chưa thể thành Phật là bởi vì mình chưa ngộ nhập. Mình đi học thì nhiều, mình đọc thì nhiều, mình hiểu cũng có thể nhiều, nhưng mà ngộ nhập thì mình chưa. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tôi ra đời đây là khai thị cho chúng sanh hiểu được và nhập được cái Phật tri kiến. À, thì đó mà là cái mục đích cao cả của Đức Phật cả thị hiện trong đời này. Câu đó là Ngài nói trong Kinh Pháp Hoa. Nói chỗ nào ha? Tam Phương Tiện. Không biết, về đọc lại kỹ coi. Không phẩm đầu cũng phẩm thứ nhì thôi hả? Không thể nào phẩm cuối hết, mà không thể nào phẩm giữa hết á. À, nhấm nhấm chân về lật ra coi. Hoặc là phẩm tựa, tức là phẩm mở đầu. Hai là phẩm phương tiện. Đó, hai phẩm đó quý vị coi. Thì Đức Phật có nói, tôi ra đời để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và suốt trong Kinh Pháp Hoa đó, nhất là tới phẩm thứ 16 á, phẩm thứ 16. Phẩm thứ 16 là phẩm mình tụng nhiều quá chứ mà nhiều khi mình đâu có nhớ. À, tới phẩm thứ 16. Phẩm thứ 16 là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Như Lai Thọ Lượng phẩm thứ 16. Phẩm thứ 16 Như Lai Thọ Lượng đó có nghĩa là gì? Thọ là tuổi thọ. À, chữ thọ cũng nhiều nghĩa lắm. Mình nhận cái gì cũng gọi là thọ. Nhưng mà chữ thọ cũng có nghĩa là tuổi thọ. Hai chữ đó viết khác nhau nhưng mà đọc giống nhau. Nghĩa là đồng âm nhưng mà khi khác nghĩa. À, khi viết thì khác. Tiếng Việt thì một chữ thọ thôi, nhưng mà chữ Nho nó hai chữ thọ khác nhau. Ví dụ như mình nói chúc thọ là bởi vì cái ông này ông cầu cho cha mẹ ông bà mình sống lâu thì mình gọi là chúc thọ, chứ chẳng lẽ ông chúc thọ lại cầu ông ăn nhiều sao? À, chữ thọ cũng có nghĩa là ăn nữa, thọ dũng nữa, à, thọ thực đó. Đó, nhưng mà chữ thọ thực có khác. Thọ thực là nhận cái món ăn, còn chữ tuổi thọ đó rồi mà thọ mạng nữa đó là đó là cái tuổi thọ của cái mạng sống, của mạng sống, thành hai chữ thọ khác nhau. Ví dụ mừng tuổi thọ đó, chúc thọ đó là chúc cái tuổi từ mấy mươi trở lên, từ ít nhất cũng 60 phải không, rồi 70 rồi 80 trở lên có mừng là gì đó, đại thọ hay gì đó. Đó, đó chứ còn thường thường 70 thì coi là thọ rồi, thất thập rồi ha, thất thập cổ lai rồi, thất thập cổ lai hy là sao? Thất thập cổ lai hy, hy là gì? Hy hữu lắm, ít có lắm, ít có lắm. Mà thất thập cổ lai hy cái này 70 xưa nay ít có lắm. Vậy vị nào mà tới 70 là thuộc cái hàng gọi là động vật quý hiếm rồi đó nha. Thuộc vô là động vật quý hiếm rồi ha, gọi là thế giới phải bảo vệ rồi đó. Sợ đôi khi gọi là mất cái đó. Đó, gọi là hy lắm đó. Thất thập, bởi vì dưới cái tuổi thất thập thì coi như là phần nhiều là chết sớm rồi. Cho nên ai được thất thập, cha mẹ mình mà thất thập á, bạn bè mình thất thập á, thì thường thường nói vậy là quý lắm. Gọi là hy mà, hy đấy là hy hữu, à, thất thập cổ lai hy. Vị nào mà đến tuổi 70 rồi thì nên ăn cái mừng cho lớn. đừng hy hữu lắm, đây là những, xin lỗi, động vật quý hiếm. Đây, thế thì cái chữ thọ nó trở lại đây là tuổi thọ. Vậy thì đối với Đức Phật Thích Ca, tuổi thọ bao nhiêu? À, vô lượng, giỏi á, vô lượng. Tại vì đọc trong cái phẩm Thọ Lượng thì nó vô lượng, nhưng mà nói cuộc đời Đức Phật mà nói tuổi thọ của Ngài là bao nhiêu? 80 phải không? 80. À, quý vị đã học kinh Niết Bàn rồi, kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, thì lịch sử của Đức Phật là 80 tuổi thôi. À, cho nên đời này mà quý thầy, quý cụ, quý bác nào mà quá 80 tuổi đó, hơn Phật rồi. À, hơn Phật rồi. À, nhiều gì hơn Phật rồi, tức là quá 80 tuổi. À, vậy Phật, nói Phật thọ 80 là nói Phật nào? Phật Thích Ca mà trong cuộc đời ở Ta Bà này, thị hiện trong cõi Ta Bà này, đản sanh vườn Lâm Tỳ Ni cho đến nhập Niết Bàn tại vườn Câu Thi Na. Đó, thì cuộc đời của Đức Phật đó gọi là được cuộc đời Phật thọ 80 tuổi. Nhưng trong phẩm 16, phẩm Như Lai Thọ Lượng thì nói rằng Đức Phật Thích Ca không phải thọ 80 tuổi, mà tuổi thọ của Ngài từ vô lượng kiếp rồi. À, từ vô lượng kiếp rồi. Còn cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ khi sinh ra tại nước Ca Tỳ La Vệ, con vua Tịnh Phạn Hoàng hậu Ma Gia, rồi xuất gia thành Phật 80 tuổi nhập Niết Bàn, thì đó cũng là thọ của Phật Thích Ca. Nhưng Phật Thích Ca đó là Phật thế nào? Là Phật quá thân, là Phật phương tiện. À, Phật quá thân, Phật phương tiện để độ chúng sanh. Chứ còn Đức Phật Thích Ca đã thành đạo từ vô lượng kiếp rồi, phải vậy không? Đó, nói chỗ đó mà bằng một cái câu chuyện rằng là có nhiều ông đệ tử già hơn Đức Phật, nhiều ông Bồ Tát già hơn Đức Phật mà đến đảnh lễ Đức Phật, mà nhận ra Ngài là đã sư phụ của chúng con từ vô lượng kiếp. À, thì chúng sanh ở cõi này lấy làm lạ lắm, tại sao ông Phật còn trẻ mà đệ tử thì già? Rất kỳ cục quá. À, ta nói cha già con trẻ, đằng này cha trẻ mà con già thì nó làm lạ lắm. Thành ra Đức Phật nói rằng không phải là cha trong cái đời này, từ phụ không phải trong cuộc đời này, mà từ phụ nhiều kiếp về trước. Vậy thì Đức Phật sanh ra trong cõi Ta Bà này, thọ sanh ra chấp nhận bao nhiêu gian khổ, rồi đi học đạo, tầm đạo cho đến khi thành đạo độ sanh. Vậy thì Đức Phật đó, nói theo cái nghĩa của Kinh Pháp Hoa, nói theo nghĩa Kinh Pháp Hoa là Đức Phật quá thân, hay Đức Phật phương tiện. Phương tiện ra đời để cũng sống cuộc đời tu hành như một Đức Phật để độ chúng sanh. Quả đó là một phương tiện độ sanh mà Đức Phật đã thành Phật lâu xa rồi. Vậy thì trở lại cái mục đích của Đức Phật á, là ra đời để làm gì? Để độ chúng sanh phải không? Ngộ nhập Phật tri kiến phải không? À, tức là nói một cách nôm na là ra đời để chỉ dạy chúng sanh giác ngộ thành Phật. À, nói ngộ nhập Phật tri kiến lung tung chữ nho nghe như là ông thầy thuốc bắc vậy đó ha. Nhưng mà thật ra đó là nói rõ ràng hơn, Đức Phật Thích Ca ra đời để chỉ chúng sanh con đường, cách thức để tu hành đến chỗ thành Phật. Mục đích của Ngài chừng đó thôi. Đó, mục đích đó. Nhưng mà muốn cho chúng sanh thấy con đường, rồi cho chúng sanh thấy cái ngôi vị Phật á, thì chính Ngài phải thực hiện. Ngài phải thực hiện. Vậy thì cái xuất gia, cái sinh ra đời, cái xuất gia đi học đạo, tất cả mọi phương tiện đến khi thành đạo, rồi coi lại á, theo như tinh thần Kinh Pháp Hoa, đó là phương tiện của Đức Phật Thích Ca, và cũng là phương tiện của bao nhiêu các vị Phật khác. À, thì đó là tôi muốn nói như vậy, để mình có khi không phải cái này mình phải nhìn cho xa, mà cũng đúng như vậy. Bởi vì Kinh Pháp Hoa kết cục trong cái khi nghiên cứu, bao giờ ta không để Kinh Pháp Hoa là kinh cuối cùng, kinh cao nhất và kinh cuối cùng nhất. Tại sao cao nhất và cuối cùng nhất? Tại vì cái lý tưởng đó là lý tưởng rất cao. Lý tưởng đưa chúng sanh đến chỗ thành Phật là một lý tưởng rất cao. Nhưng mà lúc đầu mà nói như vậy thì không ai dám theo hết á. Cho nên phải đi từng bước. Đi từng bước rồi cuối cùng mới đi tới đó. Đó, cho nên nói rằng là kinh là kinh rất cao, mà kinh này là kinh sau cùng. Chứ đầu tiên mà nói của đó thì mọi người nói thôi, mình u mê quá mà mình gọi là dốt nát quá, mà làm sao mà thành Phật như Ngài được. Thôi Ngài nói gì Ngài nói, Ngài đi chỗ khác thôi, mình cúng ba đồng một ba cọc gì đó thôi, mình đi. Chứ còn nói tu kiểu Ngài khó quá. Do đó thì Ngài phải phương tiện mà dạy từng bước, từng bước, từng bước đủ thứ. Cuối cùng Ngài mới kết luận, đây là con đường cuối cùng và là mục đích cuối cùng của chư Phật ra đời. Có phải vậy không? Kinh Pháp Hoa kết luận, chỉ có một đường chứ không có hai mà cũng không có ba. Đó, không có hai mà không có ba. Vậy thì cái hai, cái ba đó đó là phương tiện mà thôi. Kết luận cuối cùng vẫn là Bồ Tát Thừa. Bồ Tát Thừa tức là tương đương Phật Thừa. À, Bồ Tát Thừa tức là trong Tam Thừa rút gọn lại là Nhất Thừa. Ba thành một. À, Ngài nói ba rồi rút lại một. Ba là gì? Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Vậy thì nói một cách dễ hiểu là đầu tiên đi con đường của Thanh Văn, tiếp theo là Duyên Giác, nhưng phải cuối cùng đi tới con đường của Bồ Tát. Đó. Vậy thì cái mục đích của Đức Phật ra đời là để chỉ cho chúng sanh con đường của Bồ Tát, con đường thành Phật, con đường giác ngộ. Nhưng mà muốn như thế thì phải đi từng bước, từng bước, từng bước. Đấy. Vậy thì bây giờ hỏi rằng tại sao phải thọ Bồ Tát giới? Thì đó là đi theo con đường của Phật chứ đâu phải âm chế ra đâu. Đức Phật ra đời muốn hướng dẫn chúng sanh đến giác ngộ. Thì bây giờ mình thọ Bồ Tát giới cũng là đi theo con đường của Phật. Bây giờ kiếp này mình chưa được thì tiếp tục kiếp khác. Kiếp này mình còn chỉ là người tại gia, chưa đủ điều kiện. Nhưng mà trong tương lai có thể mình sẽ là người xuất gia trong đời sau, trong đời sau, trong đời sau nữa. Và cuối cùng đến chỗ thành Phật mới thôi. Cho nên cái phát Bồ Đề Tâm nặng nhất là chỗ đó, quan trọng nhất là chỗ đó. Chứ không phải phát Bồ Đề Tâm để được giàu sang vinh hiển nhất bổn vạn lợi, hay là con cái vinh hiển đỗ đạt, không phải cái đó. Cái đó cũng có, nhưng mà cái đó chỉ là một cái phước lợi nhân thiên thôi. Cái đó chỉ là một cái phước báo trong hiện đời và trong thiên nhân thôi. Chứ còn cái sau cùng vẫn là cái chỗ thành Phật. Bởi vậy cho nên cái khi mà thọ giới Bồ Tát, quý vị không để ý chứ, thọ giới Bồ Tát không phải dễ. Không phải dễ. Đây tôi nói một vài cái quý vị thấy nè. Nó thấy rồi nhiều người không dám thọ. À, không phải dễ đâu. Thứ nhất quý vị thấy không, quý vị từ mà đi thọ giới, quý thầy đấy, quý thầy, tôi nói quý thầy mà thọ giới tỳ kheo á, tỳ kheo ni á, tức là thọ giới cụ túc đó ha. Đó. Thì phải có tam sư thất chứng, phải vậy không? Tam sư là gì? Tức là ba vị hòa thượng. À, ba vị hòa thượng trên cao nhất á. Họ là hòa thượng đàn đầu, hòa thượng yết ma, hòa thượng giáo thọ, tức là ba cái chức lớn của Đại Giới Đàn. À, quan trọng nhất của Đại Giới Đàn là ba cái vị trên á. Trong vị đàn đầu, đàn đầu cũng giống như là nói ra như ngoài tòa án cũng như ông này ông chánh án vậy ha, nói như ông chánh án vậy đó. À, đàn đầu, cái chữ truyền dịch từ chuyên môn đàn đầu, đàn là giới đàn đó, đầu tức là cao hơn hết á. À, chứ không phải nói quen miệng nữa, đàn đầu, đàn đầu nó đè cái đầu xuống đó. Nó hòa thượng đàn đầu, nó hòa thượng đàn đầu. À, cái ông đàn đầu này đây là như ông chánh án vậy, không có thiên vị gì hết. À, không có thiên vị gì hết. Rồi cái ông thứ hai gọi là ông yết ma. Yết ma là gì? Hôm qua tôi có nói một bữa, tôi nói chuyện sơ sơ với gì thấy yết ma. Yết ma là gì? Yết ma là cũng như là vấn đề luật lệ vậy đó. À, yết ma ví dụ như muốn làm cái việc đó phải có bao nhiêu vị đồng ý, số nhiều số ít, lấy cũng như lấy biểu quyết á ha. À, cái gì mà trong danh từ nhà Phật gọi là yết ma là nó thuộc về luật. À, vậy thì cái ông yết ma là cái ông thuộc về luật. Khi nào xét những trình trạng của cái vị này có đủ điều kiện chưa, có thế này thế kia thế nọ chưa, thì cái vị yết ma nó phúc trình lên ông chánh án, ông đàn đầu. À, thì trách nhiệm sau này mà ta khui ra gọi là gian dối đó hả, thì cái vị mà trách nhiệm á là cái vị yết ma phải chịu. Yết ma cũng nhắm nắm hồ sơ lý lịch vậy đó, đó hỏi câu này câu kia cái nọ đó, thì cái vị yết ma chịu trách nhiệm phúc trình lên cho cái ông đàn đầu. Rồi cái vị giáo thọ là vị gì, trước khi cái giới tử mà trả lời thế nọ thế kia, nhiều khi hiểu không đúng chưa biết, thì chính vị giáo thọ là cái người giảng giải chỉ rõ. Chứ nhiều khi ông yết ma ông hỏi mà cái ông giới tử ông không có rành, ông không biết. Ví dụ hỏi có tật tâm thọ giới không, mà ông giải nghĩa cái tật tâm thọ giới là cái gì á, cái ông này ông có lính quýnh đi, ông nói dạ có. Ví dụ vậy, ông tưởng là tật tâm thọ giới tức là có cái lòng muốn thọ giới, cái khát khao thọ giới, có cái ước muốn thọ giới không. Nếu mình nói không sợ bị đuổi ra, cho nên nói dạ thưa có. Mà ông thưa có tại đuôi không ra liền. Tại vì cái câu đó là nguy hiểm lắm. Tật tâm thọ giới là sao? Thì quý vị đã nghe cái danh từ hải tặc rồi không? À, hay là lục tặc rồi không? Đó là cái tặc là gì? Tặc là giặc. À, tặc là giặc, tặc thứ là phá rối đó. Tặc. Vậy thì cái danh từ tặc tâm thọ giới, tại vì trong sử ngày xưa có nhiều người muốn phá, nhưng mà họ muốn phá mà ở nước ngoài họ phá khó quá, họ phải giả dạng là một tu sĩ để vào đó mà thọ giới. À, để vào thọ giới thì khi thọ giới thì quý thầy cũng, các ông thầy cũng cho thôi. Nhưng mà tới chừng khi thọ rồi á, mang cái danh từ tỳ kheo, mang cái hình thức tỳ kheo rồi á, thì ông lũng đoạn đủ thứ. À, vậy thì ngay từ cái lúc đó ông đã có cái tặc tâm rồi, nhưng mà không có ai biết, chưa có ai thấy. Cho nên khi xảy ra cái vụ đó rồi thì trong cái điều luật mới có ghi rằng là phải hỏi có tặc tâm thọ giới không. Dĩ nhiên hỏi câu đó cũng phải là trước đó cũng điều tra kỹ lưỡng lắm rồi mới hỏi đó. Nhưng mà cái theo đúng hình thức là trong khi trước khi thọ giới có hỏi câu đó. Mà cái người nhiều người không hiểu, nhiều ông giới tử không hiểu, cái ông con ấy thì chết rồi. À, theo phép là không thể, chỗ đó mà không có thể trả lời, có mới không thôi. À, phải mới không phải thôi. Cho nên mà muốn trả lời chắc ăn á, là phải học trước. À, phải biết trước. Cho nên cái đó mà không học, tức là cái vai trò đó là trách nhiệm đó là ông giáo thọ. Ông giáo thọ sư. Giáo thọ sư. À, giáo thọ sư phải hướng dẫn giới tử cho kỹ. À, những cái điều đó. Tới khi mà yết ma hỏi thì phải trả lời. Không yết ma hỏi trả lời là ông lấy trên quyết định mà. À, thì, hoặc là có câu thế này. Ông có phải là hoàng môn không? Rồi đó thôi, hoàng môn là cái gì? Hoàng môn là nó mới hiểu nghĩa đen đen là hoàng, là hoàng môn là cửa. Mà hỏi ông có phải hoàng môn không thì mình sao trả lời? Nếu mà không cắt nghĩa, nếu không có giáo thọ sư mà cắt nghĩa cái chữ đó thì làm sao trả lời? À, thì hoàng môn là cái gì? Nói nôm na hoàng môn là người không phải nam mà không phải nữ. Thấy không? À, đàn ông không phải đàn ông, đàn bà không phải là đàn bà. Cái kiểu vậy đó. Mà kiểu đó đó là theo luật là không được thọ, không được thọ giới. À, thọ giới gì thì được mà thọ giới của túc thì không được. À, cái lý do tại sao không được thì có một dịp khác sẽ nói. À, có người đây, có người chính, có người nhiều vị giới tử mà vô bị đuổi ra. À, là bởi vì cái trường hợp như vậy. Mà trên đời này có không? Trời ơi, nhiều lắm chứ, bây giờ nhiều lắm chứ, mấy ông nam thì ông đi như mấy cô vậy đó. Còn mấy chị nữ thì đi như đàn ông vậy đó. Đó, cái đó có chứ không phải không. Mà không phải cái bộ tướng, mà kể cái tính tình. Kể cái tính tình thì cái trường hợp đó không cho thọ. Trong đạo khóc dữ lắm. Trời ơi, sao mà khó khăn quá vậy, tôi thọ với tôi tu cho tôi làm cái gì đâu. Có phải vậy không? Thọ với tu cho làm gì đâu mà khó như vậy. Nhưng mà không hiểu. Tại vì trong cái trường hợp thọ một vị tỳ kheo đó là làm cái gì? Ra làm thầy người ta. À, làm thầy, thẳng với thầy cho loài người mà cả thầy cho chư thiên nữa, thiên nhân chứ đạo sư mà. Mà ông thiên nhân đi đạo sư mà éo éo thì coi sao được. Còn muốn tu thì cái gì sao cũng được hết, tật nguyện gì cũng được hết, khuyết tật gì cũng được hết. Mà ra tôi gọi là, đó là làm gọi là thiên nhân đạo sư thì ít nhất cũng phải có một cái gì chứ. Phật 32 tướng chứ còn mình cũng được 10 tướng chứ. Chứ còn cái kiểu đó thì làm sao mà nói được. Do đó cho nên những trường hợp như vậy theo trong cái giới của tỳ kheo rất là nghiêm cái chủ đó. Đó. Tôi nhớ có một lần giấc đàn của chúng tôi chỉ có một vị thọ sa di thôi, thọ sa di thôi đó, mà cái lưng hơi gù gù một chút, không cho. Còn ngày nay tôi thấy sao có nhiều vị lạ quá, có nhiều vị được thọ đàng hoàng. Tôi không hiểu cái hội giấc đàn nó làm sao, tôi không biết được. Thành ra cái chuyện đó không phải là nghiêm khắc gọi là khó khăn, nhưng mà cái đây tôi mới nói đó là để mà ra làm việc, chứ mà vị đó chung trong hang, trong hốc, trong núi, trong non tu thì chuyện gì cũng được hết á, chứ không có ai đòi hỏi chuyện gì. Nhưng mà cái đòi hỏi cái giới đó thì phải vậy. Đấy, tôi nói những chuyện như vậy thì đó là ông giáo thọ phải cắt nghĩa trước. Còn nhiều câu khác nữa nhiều câu mà không cắt nghĩa là tới đó lính quýnh đi. Lính quýnh trừ trả lời có mới không, không nói có là bị đuổi ra. Thì là quan uổng. Thành ra cái trách nhiệm là ông giáo thọ, và trách nhiệm ông giáo thọ sẽ trình lên Yết Ma trình lên ông đàn đầu. Ông đàn đầu chính là quyết định là cho rồi thì thọ giới. Thì ba cái vị đó coi như cầm cương của cái giới đàn. Cộng lại sợ ba ông này có riêng tư rồi nữa, thành ra phải có thất chứng. Thất chứng là vậy, bảy vị ngồi làm chứng. Bảy vị ngồi làm chứng. Có nhiều khi không đủ bảy vị, ở những nơi xa xôi hẻo lánh thì Đức Phật xin Đức Phật hồi đó có chế đó, bây giờ biên địa hạ tiện không đủ thì phải năm. Phải năm vị chứ không phải là bảy. Đó là theo một cái giới đàn như vậy. Mà bảy ông này nghe hỏi đọc lên cái trường hợp ông giới tử này thọ như vậy, điều kiện như vậy, tác bạch như thế, xin Yết Ma lần thứ nhất, tức là hỏi ý kiến. Mà thọ thì kheo giới thì phải Yết Ma ba lần. Yết Ma lần thứ nhất có thành không? Trả lời là thành. Thành tức cũng như là đồng ý vậy đó ha. Rồi lần thứ hai có thành không? Rồi lần thứ ba có thành không? Vậy thì ông này ông thọ giới mà có những gì mà gian dối hay cái gì đó, không phải trách nhiệm của quý vị tam sư, mà cả ông thất chứng nữa. Thất chứng cũng phải chứng nhận cái chữ đó là sự thật thì mới được. Vậy thì cái giới đàn của thọ tỳ kheo giới rất là khó. Khó vô cùng khó. Nhưng mà đến đàn thọ Bồ Tát giới thì lại rất dễ. Dễ vô cùng dễ. Kinh khủng vậy đó. Nhưng mà dễ mà lại khó, khó mà lại dễ. Cái đàn Bồ Tát giới quý vị thấy không? Có tam sư đâu, có thất chứng đâu, không có. Mà cũng ai dám làm tam sư thất chứng hết á. Không ai dám nữa. Ngồi đó quý thầy, ngồi đó là ngồi để hộ đàn thôi, chứ còn không dám nói rằng người này được thọ hay không được thọ. Kinh khủng vậy chứ không phải thường. Tại sao vậy? Tại sao vậy tôi sẽ nói. Bởi vậy cho nên cái người thọ, cái vị thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, đến khi hết mãn cuộc đời của mình rồi thì coi như chấm dứt, đời sau sanh trở lại lại phải thọ tiếp. Còn cái người thọ Bồ Tát giới, nếu nói theo trong luật, đã phát nguyện thọ Bồ Tát giới trong đời này rồi thì mãi mãi về sau vẫn còn. Dầu đời sau nữa, chỉ là cái hình thức thôi. Mà một khi phát Bồ Đề Tâm mà thọ Bồ Tát giới đúng theo ý nghĩa thì cái giới thể nó vẫn còn mãi, cho đến khi nào mới chấm dứt. Đó, đến khi thành pháp mới chấm dứt. Kinh khủng không? Thành ra quý thầy mà mấy hòa thượng ngồi đây đâu có dám nói câu đó. Đâu dám nói người này được thọ hay không được thọ. Bởi vì Phật tánh chúng sanh nó có sẵn rồi. Bây giờ chính cái con người đó phát nguyện từ đây trở đi, từ đây đến vô lượng kiếp về sau, trong cái câu phát nguyện có cái chỗ đó chứ không phải là không. Thành ra nó quan trọng lắm. Khi mình đọc mình không thấy, mình tưởng thường thôi, không phải dễ đâu. Đó, thành ra cái chỗ mà khác nhau cho cái người thọ cụ túc giới, thọ cụ túc giới tỳ kheo, thì cái danh từ chuyên môn họ gọi là thanh văn giới. Và như thế thì đến khi cuối cuộc đời của mình là chấm dứt. Còn thọ Bồ Tát giới thì còn mãi mãi. Và các quý thầy ngồi đây chỉ là người chứng thôi, hộ thôi. Bởi vậy cho nên lúc bây giờ thỉnh ai? Thỉnh Phật Thích Ca xuống ngồi làm đàn đầu, phải không? Thỉnh Phật Thích Ca xuống ngồi đàn đầu, không ngồi không làm gì trên đó mà thỉnh xuống ngồi đàn đầu đây. Bao nhiêu công chuyện của người ta mà thỉnh xuống đàn đầu. Rồi thỉnh cái gì mà xuống ngồi làm Yết Ma với giáo thọ đó là ai? Quân Thù Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc, rồi mấy ông đã triệu xuống hết, ngồi hết. Để mấy thầy ngồi đây núp bóng các ngài đó, chứ không có phải là cái người đích thực là để mà đi truyền giới. Đó. Vậy truyền giới là đi truyền giới cho thế cho ngài Quan Âm, cho thế truyền giới cho ngài Di Lặc, Cha Thế Cha Văn Thù Sư Lợi. Còn tất cả các vị tôn chứng là ai? Bảy vị tôn chứng là ai? Bao nhiêu các vị Bồ Tát khác ở trong mười phương đều là bạn lữ đồng học, còn không? Mình mới bắt đầu thọ giới Bồ Tát mà coi Bồ Tát các nơi là bạn lữ đồng học. Đó, dám cả gan mà nói như vậy đó, không? Thành ra kinh khủng đó, Phật chứng minh cho tôi thọ giới Bồ Tát, Phật Di Lặc, Phật Quan Âm gì đó, Văn Thù Phổ Hiền, cho đến gọi là Bồ Tát mười phương. Thành ra cái giới đàn Bồ Tát nói vậy không phải thường. Mà mình đã được thọ như vậy mà không làm theo hay không phát thực hiện theo thì phải nói là một cái chuyện, thứ nhất là coi thường quá, mà thứ hai là uống mất cái cơ hội. Thành ra phải nói là phải quan trọng cái chuyện đó. Cho nên có nhiều người nói là Bồ Tát ở bên đây thọ, dạ cho con thọ sẽ sợ năm tới không có thì giờ đi nữa làm sao thọ. Giống như đi chợ mua đồ vậy thôi. Có nhiều người nói thôi chị đi kỳ này chị thọ giùm em ấy, trời đất à. Còn nhớ sướng nữa cho, giống như gửi đi mua bánh đồ trái vậy đó. Anh đó là cái câu chuyện gọi là thọ giới. Tôi nói cái quan trọng của vấn đề thọ giới Bồ Tát, cái lý tưởng của cái người thọ giới Bồ Tát. Tại sao thọ giới Bồ Tát? Là bởi vì Đức Phật ra đời chỉ vì cái mục đích đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đã làm cho chúng sanh giác ngộ thành Phật. Mà vì vẫn như muốn cho chúng sanh giác ngộ thành Phật thì Ngài phải phương tiện đủ thứ, từ con đường thấp cho đến con đường cao, tức là con đường thanh văn đến con đường duyên giác và cuối cùng con đường Bồ Tát. Đó. Rồi, chỗ đó. Nhưng mà muốn đi tới con đường Bồ Tát không phải là nhảy phóc cái được đâu, mà phải đi qua con đường gì? Con đường của thanh văn. Con đường của thanh văn đã nói tam thừa mà, bắt đầu đi con đường của thanh văn, rồi bắt qua con đường của thanh duyên giác, con đường của Bồ Tát. Con đường thanh văn là gì? Nói theo nghĩa đen, thanh văn là gì? Là nghe tiếng phải không? Thanh là âm thanh phải không? Văn là nghe. Nghe thì nói rõ hơn là trong thời Đức Phật, các vị đệ tử mà ngồi xung quanh Đức Phật, đi theo xung quanh Đức Phật mà nghe Ngài giảng đó, thì tất cả các vị đó đều gọi là thanh văn đệ tử. Không, thanh văn đệ tử là những người đi nghe giảng, học hỏi, nghe chính Đức Phật giảng thuyết cho mà nghe. Thì những vị đó mà có chứng quả cũng là chứng quả thanh văn thôi, tức là nghe mà chứng quả. Đó, nghe mà tu hành theo cái lời dạy đó mà chứng quả gọi là thanh văn thôi. Bây giờ như ngay cho quý vị nghe tôi nói, hay nghe quý thầy khác nói, hay nghe các vị giảng sư nào nổi tiếng nhất mình nói, mình nghe rồi mình tu theo thì cái đó cũng là vậy, cũng là thanh văn. Cũng là thanh văn, mặc dầu nghe giáo lý Bồ Tát cũng là thanh văn thôi, cũng là thanh văn theo cái nghĩa đen là nghe đó. Nghe mà tu đó thì là thanh văn thôi, nhưng mà nếu không nghe thì không biết đầu tu. Không, chứ phải nghe cái đã, nghe rồi hiểu rồi suy ra, cái văn rồi tư rồi tu cái đó. Nhưng mà nó chỉ là cái phạm vi của thanh văn thôi. Rồi đến cái giai đoạn thứ hai, cái quả vị thứ hai gọi là gì đó? Duyên giác. Duyên giác nó khác thanh văn sao? Duyên giác cũng gọi là độc giác. Duyên giác cũng gọi là độc giác. Độc giác là sao? Một mình độc mà. Độc là cô độc mà, độc là một mình giác ngộ. Một mình giác ngộ. Nhưng mà mình nói vậy không có nghĩa là tự mình giác ngộ đâu, mà mình cũng học, cũng hiểu, cũng tìm, cũng đủ thứ. Rồi mình tự mình để mà quán sát, để mà thiền định, để tới chỗ giác ngộ. Cần nhất tức là quán sát 12 nhân duyên. 12 nhân duyên để giác ngộ, như Đức Phật nói 12 nhân duyên. 12 nhân duyên từ vô minh, hành thức, thức danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh, lão tử đó. Thì Đức Phật ngày xưa cũng, Đức Phật ngày xưa là theo Đức Phật Ta Bà đó, Đức Phật Tất Đạt Đa đó, thì Ngài cũng tu theo cái chiều hướng đó. Tức là 12 nhân duyên, 12 nhân duyên theo chiều ngược và theo chiều xuôi. Theo chiều ngược là thế nào? Nó bắt đầu từ hiện tại mà đi lui về quá khứ. Mà chiều xuôi là bắt đầu từ quá khứ kéo về hiện tại, mà cụ thể nhất là hiện tại. Bắt đầu từ hiện tại thì nói tại sao mà tôi phải chết, tức là tử phải không? Tại sao phải chết? tôi sống không được nữa, tôi kéo dài không được nữa mà phải chết, là bởi vì lão, tại vì lão mới tử. Rồi tại sao lão? Tại vì sanh, tại sanh ra rồi mới lớn lên mới có lão, lão rồi mới tử chứ. Vậy thì từ lạ từ tử rồi mới tu lui và lão, lão rồi mới là sanh. Tại sao sanh? Đừng sanh phải được không? Không sanh không được đâu. Tại vì mình mới chết mà mình nhớ nhà quá mà nhớ con, nhớ cháu mà nhớ đủ thứ chuyện này mà. Đây làm sao mà ở không được? Cho nên khi chết rồi là phải coi bằng gì? Nói theo những từ chuyên môn của mình là đi thọ sanh phải không? Đi thọ sanh. Mà nhiều khi có người muốn thọ sanh gấp gấp nữa cả, lệ lệ nữa cả. Chứ còn bỏ lâu mất thời gian thì nó chịu không được. Cũng như cái người mà đi xe hoài, giờ cái xe hư rồi, ngồi mình ở không chịu không nổi, cũng phải thuê xe, mướn xe, cũng phải làm gì có xe đi chứ. Cái mất cái thân rồi, bây giờ muốn làm việc, muốn làm gì nó cũng phải có cái thân. Không có thân thấy khó chịu lắm. Từ cái ý muốn có thân đó, nó mới sinh ra cái thân khác. Cái thân khác. Mà muốn cái từ cái khi mà mình chết rồi mà đến cái khi mà có thân khác, cái yếu tố nó đẩy mình đi đó là cái gì? Quen như đó là cái nghiệp không? Cái nghiệp không? Tại sinh chỗ này, tại sao sinh chỗ này, tại sao sinh chỗ này, tại sao sinh chỗ này? Tại vì cái nghiệp. Nói cái chữ đó cái đổ thừa nghiệp hết à. Cái thằng cha mà tên nghiệp đó, đổ thừa nó hết á. Nhưng mà thiệt ra cái chữ nghiệp là danh từ chuyên môn của thập nhị nhân duyên, gọi là chữ gì? Không, chuyên môn của thập nhị nhân duyên à, một chữ thôi. Chữ gì? Hữu ha? Hữu hay hữu? Tiếng miền Bắc thì nói hiểu, tiếng miền Trung thì hữu, tiếng miền Nam thì hữu. ba cách đọc đó đều một nghĩa hết á. Hiểu hay là hữu hay là hữu gì cũng một nghĩa hết. Là gì? Là có. Là có. Bởi vì mình đã danh từ chuyên môn là gì? Vinh như hành, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Ai? Thủ, hữu. Đó. Thì cái hữu tới mới, từ hữu mới tới ra sanh. Do cái hữu mới có cái sanh. Mà cái hữu mình nói danh từ nãy giờ là nghiệp. Mà muốn có cái nghiệp á, cái nghiệp là cái hữu. Cái hữu là cái mình có rồi. Mình tích thành lâu nay trong này rồi. Cái đó danh từ chuyên môn gọi là cái hữu. Cái hữu đó là cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Hữu là có đó. Mà tại sao có? Từ đâu có? Từ đâu có? Tại sao không cho nó đi luôn mà giữ nó làm chi? Chính mình giữ nó mới là hữu, mới là nghiệp. Chứ mình cho nó đi luôn thì đâu thành nghiệp nữa. Thì do đâu mà nó có cái hữu? Chưa, đừng có nhảy. Đừng có nhảy. Giữa ái và hữu đó, nó có cái chính giữa là chưa đúng. Thọ. Ái rồi thủ. Do ái mới thủ. Cái gì cũng thích hết á. Mà thích cho qua thôi, không nói gì. Đằng này thích tôi giữ. Thích tôi giữ. Cái nào mà mình thích nhất giữ. Người này thích nhất giữ, người kia thích nhất giữ, người nào cũng thích bỏ. Vật nào mà thích thì giữ, và cái nào thích bỏ, vậy ít nhất mình cũng giữ một số chứ mình không bỏ hết. Cái do mình thủ. Mà tại sao thủ? Là tại ái. Ái mới thủ chứ, không ái ghét quá là thủ chi. Vậy thì do ái mới sanh ra thủ, mà sanh thủ mới ra hữu. Rồi cái hữu nó nằm đó, khi chết do cái ông hữu này, ông mới đẩy mình đi sanh. Do hữu cho mới đẩy đi sanh. Vậy thì do đâu có hữu, rồi hữu do thọ. Thọ tại sao có thọ? Là do ái. Phải không? Do ái. Ái thọ hả? Thọ mới ái hả? Thọ mới ái rồi mới thủ mới hữu. Đó. Cứ gì vậy? Cứ truy lần ha. Truy lần cha nào? Cha này đố cha kia. Không? Cha hữu nó là gì đó? Là tại anh thủ chứ, đâu phải tôi đâu. Tại nó thủ thành tôi mới hữu. Rồi anh thủ anh nói sao? Nói tại anh ái. Ai nói không, tôi không có. Tại do cha thọ đó. Cứ vậy đổ thừa lên thôi. Tại ông thọ, thọ là ông nhận. Ông nhận thì ta cứ đưa tới, ông nhận thì ông cứ nhận đi. Tại sao ông ái trong đó? Ta cho món này, món này, món này, thì ông cứ ăn là ông ăn. Tại sao ông này, cái này ngon quá, cho tôi thêm món nữa. Cái này còn nhiều quá, cho tôi cất ngày mai. Ví dụ đó. Thành do cái thích như vậy cho nên mình mới. Do cái thọ cho nó mới cái ái. Ái nhiều quá cho nên thủ, thủ nó nặng quá thành ra nghiệp. Hữu, hữu đẩy ra mình sanh đời sau để tiếp tục. À, thì cái con đường nó đi tới. Và cuối cùng tí đứng nữa là gì? Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Đó, nó khởi đầu cái ông ái, nói tại sao ông ái, tại sao ông thích, nói là tại vì tôi có cái thân này, thành ra ăn uống nghe nhạc rồi hít mùi thơm dầu nọ dầu kia, cho nên tôi mới sanh ra ái. Chứ phải chi tôi không có cái thân này thì đỡ quá. Tôi có cái thân này mà đừng cho tôi có cái lục căn ha, mắt tai lưỡi mũi đừng có. Mà mắt tai lưỡi mũi đừng có làm sao nó ra cái thân, nó ra cái khúc củi chứ nó ra cái thân đâu. Bởi vì ra cái thân này thì nó phải có 6 cái cơ quan gọi là lục căn, phải không? À, phải lục căn, do mình nói đổ thừa tại tôi thấy cái đó và do mắt thấy. Chứ đừng cho tôi thấy tôi cũng ham đâu. Hay là có người nói đuôi rồi, xin lỗi, nó tại vì cái lỗ mũi tôi hít cái mùi thơm đó tôi thích. À, rồi tai nghe rồi không có nhạc này hay quá, cho tôi xin một cái CD chẳng hạn, ví dụ phải không? Đó, thì tất cả những cái này á là lục căn. Thì cái ông mà ái đó, ông đó có phải tự nhiên tôi thích đâu, tại vì mấy thằng cha lỗ tai nè, lỗ mũi nè, nó đưa vô thì tôi thích, chứ đừng, nó đừng đưa vô tôi đâu có thích. Đó, thì cái ông tai mũi ông nó không, không phải tự tôi là do thằng cha lục nhập á. Đấy, lục nhập, lục nhập là cái gì? Lục nhập là khi mà mình có cái bào thai á, nó mới tưởng hình á, nó chưa có 6 cái cơ quan đó. Mấy vị mình học trong cái sinh lý của trẻ con đó, khi gì đó bào thai đó, khi đầu tiên nó đâu có, nó đâu có mắt tai lưỡi mũi vậy không? Nó như cái gì đó vậy đó, rồi cuối cùng đến ngày tháng sinh gần tới thì nó mới là tưởng hình ra tai mắt mũi này khác kia nọ đó. Tuần thứ mấy tôi không rành cái đó, nhưng mà khi bắt đầu có cái đó rồi thì nó mới có cái sự nó có cái sự hưởng thụ. Ví dụ đứa nhỏ trong bụng mẹ cho nó cũng có phần ăn của nó, phải không? Nó có phần ăn, không biết trong đó nó nghe nhạc được không ha. Cái đó tiểu không, họ không biết, không biết. Cho nên nhiều bây giờ ngày nay họ nhiều cái ông bác sĩ này, nghiên cứu nói rằng cái bà có thai đó phải cho nghe cái nhạc gì đó cho con sinh ra nói gì đó, cái đó thì tôi không rành. Nhưng mà cái đó thì tôi không rành, nó hỏi mấy ông bác sĩ. Nhưng mà cái phần ăn uống thì có, họ ăn uống có. Vậy thì ngay trong bụng mẹ nó cũng có cái thọ rồi, nó cũng thọ rồi chứ không. Nhưng mà khi nó có thọ rồi là nó có lục nhập, tức là có cái 6 cái cơ quan nó vô rồi. Và nó muốn có cái lục nhập thì phải có cái danh sắc. Rồi có cái danh sắc, sở dĩ mà có danh sắc lục nhập là do gì? Do hành. Hành là cái gì? Cái chữ này rất là chuyên môn. Chữ này rất là chuyên môn. Do đây là hành động tạo tác. Hành động tạo tác hay nói rõ hơn là cái nghiệp mình hành động tạo tác. Mà hành động tạo tác nó không phải tôi đâu, là tại thằng cha vô minh. Tại vô minh cho nên làm bậy. Làm bậy thì tôi mới gánh, tại tìm cái anh vô minh phạt nó, chứ không phải tôi. Tội lỗi là do vô minh. Cho nên đầu tiên là nói rằng là do vô minh. Tới vô minh hỏi nó nói sao? Tôi không biết. Với vô minh mà vô minh mà biết đâu đó, biết đâu. Mà tới cái vô minh là mới là nguy hiểm. Chính cái vô minh mới là nguy hiểm đó. Nói vậy chứ là do gốc vô minh. Tôi nói ví dụ, mới nói một câu gì cái quý vị nổi giận đùng đùng lại, phải không? Mới nói một câu về cái nổi giận lên, chọn phút sau cái hạ xuống, thấy sao bậy quá, người ta mới nói cái mình nổi giận liền ha. Thì có nghĩa là phút sau mới ăn năn. Mà cái phút trước lúc nó nổi giận, không biết nó nổi cái lúc nào mà tại sao, đâu có biết được. Không biết, không biết vì sao. Mà chính cái chỗ không biết vì sao mới là nguy hiểm. Cho nên trong kinh điển mới nói rằng vô minh nó không có cái đầu. Nó không có cái đầu, nó vô thủy. Nó không có cái đầu, nếu mình biết nó có cái đầu thì mình đã chặt nó rồi. Đằng này nó nổi giận, đây giận tới đây. Rồi bây giờ vậy ha, thì mình biết mình chặn chỗ đó rồi. Đằng này nó tới hồi nào mình cũng hay, mình biết nó là đã muộn rồi. Đã muộn rồi. Nó vô nhà mình, nó xâm nhập mình lúc nào không hay. Có người nói cái này đầu vô thủy nào, nghĩa là cái kiếp nào về lâu xưa. Không phải, thật trong hiện tại đây. Mình coi cái giận của mình đi. Có cái tham của mình đi. Nhiều khi nó xảy tới mà mình không biết. Nó tới rồi mình biết, nó tới rồi mình mới biết. Đó, cho nên phải nói đó là cái nguy hiểm. Gọi là cái vô minh. Từ cái vô minh đó, học kinh Lăng Nghiêm đó, mà thấy mấy cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ đây không phải là kinh Lăng Nghiêm, tôi nói những cái nguyên nhân như vậy để thấy. Cho nên trong thập nhị nhân duyên bắt đầu là vô minh. Đây là nói theo chiều xuôi ha. Do vô minh cho nên hành. hành tức là tạo tác ra theo theo vô minh suối. Đó, hành vô minh, hành thức, đó, thức là hiểu biết. Thế khi biết thì đã hành rồi, nên biết là có nghiệp rồi, đó. Rồi mới khi đó mới danh sắc mới tạo ra cái cuộc đời của mình. Danh sắc là cái tên, lục nhập là tôi nói nãy đó, cái sáu giác quan nó mới đi vào vào cái thai nhi đó, cái con người cái trong bào thai đó. Danh sắc lục nhập rồi mới khi mà nó sinh ra thì mới ái, mà ngay trong bụng mẹ nó cũng có ái rồi, phải không? Cho nên có nhiều đứa nhỏ mà trước trong bụng mẹ mà đạp lên đạp xuống thế này thế khác đó, nó cũng ái rồi, nó mới có đạp trong nó chứ, nó có thọ rồi nó mới đạp chứ, chứ đâu phải là không đâu. À, mặc dù lúc đó nó chỉ còn một cái thuộc cái loại cái mà như là cái bản năng, nó chưa phải là một cái ý thức mạnh mẽ, nhưng mà nó đã biết rồi. À, thành ra lúc đó là lục nhập rồi mới ái, ái rồi mới thọ, mới gì đó, xúc chứ, ái, xúc rồi thọ rồi ái rồi thủ rồi hữu rồi sanh, lão tử. Thì đó tôi nói đại để là 12 nhân duyên, quý vị đọc lại coi. 12 nhân duyên nó đi một chùm dài với nhau. Thì Đức Phật cũng nói rằng muốn giác ngộ, con đường giác ngộ của Phật, và nhất là trong đời của Phật Thích Ca đó, thì quán sát từ 12 nhân duyên, tức là quán sát theo chiều ngược cũng như quán sát theo chiều xuôi, rồi tự mình ngồi quán sát tu hành theo 12 nhân duyên đó mà đến chỗ giác ngộ, không cần ai dạy hết á. Thì cái vị giác ngộ đó thì gọi là duyên giác. Duyên giác tức là dựa vào những nhân duyên, mà cụ thể là 12 nhân duyên giác ngộ thì bây giờ đó gọi là duyên giác. Đó là hai cái cấp đầu tiên là thanh văn và duyên giác. Nhưng mà nếu mà đi con đường chỉ thanh văn và duyên giác thôi đó, thì sẽ giác ngộ như Đức Phật Thích Ca lúc ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Để nghĩ cây Bồ Đề, tức là đến chỗ giác ngộ thành Phật. Nhưng mà đến đó chỉ là Phật theo thanh văn thôi, chứ chưa Phật theo cái con đường của Bồ Tát. Con đường của Bồ Tát chẳng những là mình giác ngộ thành Phật, mà mình phải làm sao cho chúng sanh cũng giác ngộ như mình. Đó, cũng giác ngộ như mình. Thì cái giai đoạn 2 của cái con đường đó là con đường mà Đức Phật nói ra cái giáo lý Bồ Tát, là cái giáo lý cao hơn. Mà cái giáo lý đó là nói về trong Kinh Pháp Hảo nói vậy đó. Vậy thì xin tóm lại cái chuyện gọi là tại sao mà chúng ta phải thọ giáo Bồ Tát. Phải, hay là chưa nói thọ giáo Bồ Tát, tại sao phải đi theo con đường của Bồ Tát? Thì chỉ có con đường của Bồ Tát mới đi đến chỗ thành Phật. Mà muốn đi đến con đường thành Phật đó, thì phải thực hiện những cái hạnh, hạnh Bồ Tát, cứu chúng sanh. Cứu chúng sanh đến chỗ giác ngộ thành Phật, hay rõ hơn cứu chúng sanh khỏi những cảnh khổ trong cõi trần gian này. Đó. Vậy thì những người theo hạnh Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát, học hạnh Bồ Tát là những người phải theo cái lý tưởng của Đức Phật, theo con đường của Đức Phật, bằng mọi cách trên cuộc đời này làm cho chúng sanh đi đến chỗ giác ngộ thành Phật như các Đức Phật. Đó. Thì trên cái con đường đó, đó nó cũng không phải là dễ dàng. Con đường thành Phật cho một mình còn khó, huống gì mà làm cho mọi người thành Phật, không phải dễ. Cho nên Đức Phật phải nhiều phương tiện, cách này hay cách khác, mà không phải một vị Phật, không phải một vị Bồ Tát, mà nhiều vị Phật, nhiều vị Bồ Tát. Đó. Tôi nói gần nhất, ví dụ như bây giờ mình gần mình nhất á, ví dụ như là Quan Âm Bồ Tát, không? Mình theo Phật Thích Ca mà vẫn thờ Quan Âm Bồ Tát. Có những người nói thì cái theo Phật là theo Phật, chuyện gì phải thờ Quan Âm, nói theo Phật giáo Nguyên Thủy. Đó, Phật giáo Nguyên Thủy đó, tức là Phật giáo Nam Tông đó, thì theo Phật Thích Ca sao thờ Nam Quan Âm chi? Thì nói nghe có lý lắm. Bởi mình là đạo Phật Thích Ca, theo Đức Phật Thích Ca, thờ Quan Âm làm gì? Bởi vì Ngài Quan Âm là một cái hạnh Bồ Tát, mà nói cho cùng Quan Âm cũng là hiện thân của chư Phật. Quan Âm là thị hiện của một vị Phật cổ đời xưa, mà thị hiện ra để làm Quan Âm cứu độ chúng sanh. Vậy thì mình tu Phật Thích Ca, con đường tu Phật Thích Ca cũng nhiều lắm chứ, nhưng mà phải thực hiện cái hạnh của Quan Âm. Muốn thành Phật như Đức Thích Ca, muốn giác ngộ Đức Phật Thích Ca thì phải qua con đường của Phật Quan Âm. Đức Phật Quan Âm cứu khổ thì mình phải học qua con đường của Đức Phật Quan Âm cứu khổ. Không phải chỉ mình cần Quan Âm cứu khổ, mà chính mình học Quan Âm để mình cứu khổ mọi người. Đó, cho nên vì lẽ theo Phật Thích Ca mà phải học hạnh Quan Âm. Chứ Phật Thích Ca có cái hạnh Phật Thích Ca cao quá, cái Thích Ca rộng quá, mình phải lựa một cái hạnh nào gần mình để mình tu theo, thì đó là Quan Âm. Hoặc là quý vị mà đầu năm rằm tháng giêng tụng kinh gì hả? Dược sư phải không? À, dược sư. Dược sư có bao nhiêu lời nguyện? 12 lời nguyện của Đức Dược sư ha. Đức Phật Di Đà ở cõi Tây Phương, Đức Phật Dược sư ở cõi Đông Phương giáo chủ. Đó. Thì có một ông được rồi, sao hai ông vậy làm sao biết đồng đi? Có một ông ta dễ đường ta đi, còn này có một hai ông tới như ngã ba vậy, rồi có ông cảnh sát đứng chỉ đầu này đầu kia vậy, rồi không biết được đâu đi. Đó. Thì nói thì nghe đúng lắm, nhất là các vị tu tịnh độ đó, Di Đà đó, nói đúng lắm, thì chỉ có một Phật Di Đà thôi, sao lại có thêm dược sư lộn xộn vậy? Nhưng mà cuộc đời này không phải dễ, không phải đơn giản. Đó. Cái gì mình cũng muốn phải không? Xe cũng muốn đủ thứ rồi, được huống chi rồi nói những cái tu giải thoát cũng nhiều lắm. À, tu Bồ Tát lại còn nhiều hơn nữa. Cho nên Phật Dược Sư thì nói trong cái phát nguyện của Đức Dược Sư có câu, cái gì để ý coi. Ngài cũng tán dương Đức Phật Di Đà, nhưng mà sau đó Ngài có nói câu: nếu có chúng sanh nào chưa muốn sanh về cõi Đức Phật A Di Đà, hay là còn lưỡng lự chưa biết nên về đó hay là không nên về đó, thì thôi có cái cảnh này gần đây cái gì đi đi, rẻ tiền hơn, nó dễ giảm giá bao nhiêu phần trăm đó. Vậy thì cũng một cách để cứu chúng sanh, nhưng mà chúng sanh nó còn đang lựa, nó còn đang khó tính lắm, thì mình phải cho cái cách cho nó dễ dễ để nó đi, chứ không nó quanh quẩn ở đây thì nó cũng tạo nghiệp thôi. Vậy thì cái cảnh giới của Đức Phật Di Đà và cảnh giới của Đức Phật Dược Sư cũng là một cảnh giới để về đó để tu hành, nhưng mà Đức Phật Dược Sư thì cụ thể hơn. À, cụ thể hơn. Đức Phật Dược Sư, quý vị đọc kỹ trong 12 lời nguyện Dược Sư coi. À, Đức mà đọc 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà coi, hai bên khác nhau. Đến Đức Phật Di Đà từ lời nguyện thứ nhất cho đến lời nguyện 48, quanh đi quẩn lại chú trọng niệm danh hiệu Phật Di Đà, lục tự ta đến chỗ nhất tâm bất loạn thì được giảng sanh. Mà không ai nhất tâm bất loạn thì rớt lại thôi. Thế cuối cùng Ngài phải cho ông Lô an ủi rằng đớ nghiệp giảng sanh, tức là còn tội lỗi cũng mang cái bì tội lỗi đó đi theo được, tức là cũng cho qua khỏi cửa cho giảng sanh. Nhưng mà có nhiều người đớ cái nghiệp nhiều quá, đớ không nổi, cho mấy chục kilô mà mang theo 100 ký làm sao máy bay cho đi. Đó. Thành ra cái đớ nghiệp thì cũng vừa thôi, chứ đớ nghiệp nhiều quá sao chịu nổi nữa. Đôi khi cái nghiệp nó kéo lại làm sao mà đi. Thành ra cái nhiều chúng sanh nói, Ngài Di Đà còn có nói gì nói, nhưng Ngài cũng còn điều kiện nặng quá. Không? Nhất tâm bất loạn đã khó rồi mà đớ nghiệp giảng sanh cũng không dễ. Thì cũng còn quanh quẩn đây, không biết có chỗ nào nhẹ nhẹ hơn không? Thì Đức Phật Dược Sư nó được rồi, tới đây. Tới đây khỏe lắm, không sao hết đấy. À, mà Ngài nói sao? Nếu có chúng sinh nào đói, bệnh, đau, khổ, lạnh, thì ta làm gì? Đói thì ta đem cơm, lạnh ta cho túi ngủ. Mà nếu gì nữa, cần cái gì thì thuốc men ta cho. Ta cho xong rồi yên ổn rồi ta mới nói đạo pháp cho nghe. Muốn về cảnh giới Đông Phương Dược Sư thì niệm Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư, phải không? Đốt 49 ngọn đèn không? Đó, nói mình đi lo đốt đèn không à? Ngày tối lo đốt đèn không mà không lo mấy chuyện khác. Rồi đốt đèn, năm nào cũng đốt đèn Dược Sư, rồi đủ thứ hết á. Tụng kinh Dược Sư đủ thứ. Nhưng mà trong đó nói những cái điều kiện của Đức Dược Sư thì lại mình không làm. À, ví dụ nói phải tu hành thế nào, phải làm từ thiện thế nào, phải công quả thế nào thì không làm. Mà cứ mong Đức Dược Sư dắt mình về đó thôi. Đó. Thì tôi nói như vậy, Đức Dược Sư cũng là một vị Bồ Tát, cũng là phương tiện các vị Bồ Tát. Hay nói một cách khác, Phật Dược Sư hay Phật Quan Âm, gọi Phật Quan Âm cũng không sai, bởi vì Quan Âm cũng là một vị Phật. À, cũng là phương tiện của chư Phật nói chung, mà Đức Phật Thích Ca nói riêng, là những phương tiện để đưa chúng sanh từ cái chỗ mà tu hành thanh văn này đây, để đưa về giác ngộ thành Phật. Bởi vì theo kinh điển Đại Thừa, kinh Nhất Kinh Pháp Hoa, thì nói rằng tu thanh văn, tu cuối cùng thì chứng quả gì? Tứ quả A La Hán. Tứ quả A La Hán tức là đến chứng quả A Na Hàm, Tứ Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán là bốn quả. Mà đến cuối cùng gọi là chứng quả A La Hán là chấm dứt con đường sanh tử luân hồi, coi như không sanh nữa. Cái chỗ thập nhị duyên không còn nữa, không sanh ra nữa, không sanh ra nữa đi đâu? Không, chưa lên niết bàn. Ông tìm cái chỗ yên ổn ở, tìm cái chỗ yên ổn để ở, không sanh mà, không sanh không tử thì tìm cái chỗ an ổn để ở. Rồi cái quả vị đó tốt lắm. Cái vị nào muốn đi dưỡng lão mà đi luôn cái đó thì đỡ lắm. Đỡ lắm. Cho nên trong cái quả Anaham đó thì do nó có một chữ gọi là Anaham là gì? Là bất là gì? Là nhất lai. Nhất lai là sinh một lần nữa thôi. Và đến quả A-la-hán thì gọi là bất lai, tức là không sanh ra nữa. Thì không, trong trường hợp không sanh ra nữa thì ở đâu? Ở một cái cảnh, ở cõi trời. Một cõi trời đó trong danh từ trong nhà Phật gọi là tịnh cư thiên. Tịnh cư thiên tức là một cảnh trời vừa tịnh vừa cư, tức là ở trên nó sung sướng lắm, giống như người dưỡng lão mà đầy đủ rồi lứt cho đó, sướng lắm đó, khỏi ai phiền lụy, khỏi ai gì nữa hết á. Thì đó là lý tưởng của A-la-hán. Tu A-la-hán là để đến chỗ giác ngộ, đến chỗ gọi là chấm dứt sinh tử luân hồi và sống yên thân, không có quấy rầy hết đó. Vậy thì đến đó mọi người nói vậy tốt quá rồi, nhưng mà lý tưởng Bồ Tát của Đức Phật không được. Nếu vậy thì sao? Nói theo danh từ của mình là hết sức là ích kỷ. Nếu mà nói theo mình là hết sức ích kỷ. Là vì sao? Là mình chỉ đi con đường tu của mình, bao nhiêu chúng sanh hộ độ cho mình, tất cả mọi người nó cúng dường cho mình, rồi tới chừng mình xong xuôi rồi mình tìm chỗ mình ở ẩn, mình hưởng thụ thôi. Nói theo danh từ bây giờ tội nghiệp các ngài là ngài lên đó ngài hưởng thụ thôi, chúng sanh làm sao làm mà kể đó. Thì đó không phải là con đường của Đức Phật Thích Ca. Hay là con đường của Đức Phật Thích Ca thì đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai không nên ở đó, mà coi như là phải phá bỏ cái đó để mà đi thực hiện cái lý tưởng của chư Phật. Giống như là trong phẩm Quá Thành Dụ ha? Quá Thành Dụ của Kinh Pháp Hoa. Quá Thành Dụ là cái phẩm nói cái gì? Kể cái chuyện là một đoàn thương gia vậy đó ha, đi đến một cái thành phố nào đó để mà buôn bán gì đó ha. Nhưng mà đi hoài trong sa mạc thì đói quá, khát quá. Thì cái ông mà trưởng đoàn đó, ông biết làm sao. Muốn đem cái đoàn này đi tới cái nơi an ổn mà có nhiều lợi lạc. Dĩ nhiên họ đến họ kiếm được châu báu nhiều, họ bán được giá cao, lợi được to lắm. Nhưng mà bây giờ đường đi thì chưa tới, mà sa mạc đói khát. Thành ra ông trưởng đoàn ông biết làm sao. Mà nó láng chán cái đám này nó dám giết ông trưởng đoàn lắm á. Nó là ông bắt tôi hành tôi đi tới này không thấy đâu hết mà ông cứ nói hoài. Thì thôi mình giết ông này để mình trở lui cho rồi. Thành ra ông trưởng đoàn bây giờ mới nghĩ cách. Nghĩ cách gì? Ông nói coi ông nhìn xa kìa, có cái thành này mới tới rồi, sắp tới rồi nè. Thành phố gì nó bơm bê hầm rồi nè, sắp tới rồi đó. Thôi ráng đi chút nữa thì tới đó rồi, đó nhiều lắm, hotel đồ 5-7 sao không mà tốt lắm. Ví dụ đó. Thì cái đoàn này nó thì gần tới rồi, đây thấy cây cối lâu đài rồi được lắm. Tới. Thì đây, tới nơi thì ham quá, vô mệt mà thì vô kiếm chỗ ngủ. Đói thì ăn, khát thì uống, đã đời xong xuôi rồi. Ngủ sáng mai thức dậy thấy mình nằm giữa sa mạc. Thấy mình nằm giữa sa mạc cả đám hết á. Nhưng mà no nê rồi, mạnh khỏe rồi. Vậy đó, ủa, trưởng đoàn sao kỳ cục vậy nè? Hôm thấy ngủ tên 5 sao mà 6 giờ mình nằm trên bãi cỏ. Thì ông trưởng đoàn nói mấy anh xin lỗi, mấy anh sám hối mấy anh chứ là thấy mấy anh mệt mỏi quá rồi. Thành chúng tôi phải tạm thời mà dựng lên cái cảnh này, cảnh ô tên, cảnh gì ăn uống, cảnh nào cho mấy anh được khỏe lại, lấy sức lại. Chứ thiệt sự thì chưa tới đâu, còn 200 cây số nữa, ráng rồi. Ví dụ là, nhưng mà bây giờ mấy ông này không phản đối là bởi vì ông có sức rồi, ông nghĩ rồi. Thì thôi, nói 200 cây số ráng đi. Chứ ngày hôm qua mà nó còn 200 cây số nữa là dám cái đám này, dám giết ông trưởng đoàn lắm. Đấy. Vậy thì cái phẩm đó Đức Phật gọi là Quá Thành Dụ. Tức là cái thành đó là do Đức Phật biến hóa ra. Biến hóa ra để cho cái đám này nó được vui vẻ. Đám mà bộ hành đó, nó được vui vẻ. Cái đám thương gia đi bộ hành nó được vui vẻ. Nhưng mà cái mục đích thì chưa tới. Phải có những cái trạm nghỉ như vậy đó, họ mới có sức khỏe, rồi họ đi tiếp, chưa phải là mục đích cuối cùng. Cho nên tạm thời phải dựng ra và coi đó là những cái phương tiện thôi. Thì Ngài kết luận rằng bốn quả A-la-hán cho đến quả vị cuối cùng A-la-hán đó cũng là quá thành dụ thôi. Ở trên quả trời tịnh cư thiên, sung sướng thế kia, thế nọ, thế này, thế khác, đó cũng chỉ là quá thành dụ thôi. Các ngài mà ở tiếp tục đó thì các ngài sẽ thấy các ngài nằm trên sa mạc thôi, chứ không có gì hết á. Tại sao sa mạc? Tại vì cảnh trời cũng là lục dục, cũng nằm trong tam giới, có nghĩa là cũng vô thường biến đổi, chứ nó không có bền. Thành ra ở trên cái cảnh vô thường đó mà cho rằng nó là niết bàn thì không phải, bởi vì niết bàn là không sanh không diệt, mà cảnh của chư thiên thì có sanh có diệt. thì làm sao nói là niết bàn được? Niết bàn phải là vô sanh. Mà cõi chư thiên giàu có sung sướng thế nào đi chăng nữa cũng là sanh diệt thôi. Cũng như trong cõi đời này mà cái người mà gọi là giàu sang phú quý bậc nhất cái đại gia đồ gì đó thì có bị sanh diệt không? Mà nó còn sanh diệt còn dữ nữa chứ. À, chứ không phải thượng đâu. Chứ đừng nói đại gia rồi yên ổn hả? À, đại gia có ngày cũng là tan gia luôn đó chứ. À, chứ đâu phải là đại gia. À, thành ra cái gì chăng nữa thì cũng là vô thượng hết. Thành ra Đức Phật nói tứ quả A La Hán hay là thanh văn hay là duyên giác đó là phương tiện, cuối cùng phải là Bồ Tát. Vậy thì con đường của Đức Phật là con đường của Bồ Tát, lý tưởng của Đức Phật là lý tưởng thành Phật, lý tưởng Bồ Tát để độ chúng sanh. Vậy thì mình thọ giới Bồ Tát, mình học Bồ Tát, tức là để mà đi theo con đường của Phật. Và đi theo con đường của Phật thì chỉ có đến khi thành Phật là mới hết. Cho nên nó thọ giới Bồ Tát là đến khi thành Phật mới chấm dứt. Dầu rằng là đời này mình chỉ thọ Bồ Tát giác tại gia thôi. Nhưng mà đó là cái nguyên nhân phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm ngon lành lắm. Lúc thầy thọ giới hỏi 2-3 lần ha, đã phát Bồ Đề Tâm chưa? Trả lời sao? Đâu có dám nói chưa. Dám nói chưa ông đuổi ra sao? Mà phải nói 3 lần phải không? Đã phát rồi. Nói to lắm. Nhưng mà phát chút lúc đó thôi à. Tháng sau đầu mắt không thấy, năm sau hỏi cũng không có nữa. Thành cái đó là cho phát kiểu này là phát gọi là kêu là phát cơ hội á, phát gọi là chốt nhoáng á, mà phải đã phát là phát mãi mãi. Vậy thì cái câu mình nói không có tội, nhưng mà coi muốn cho nó chắc chắn thì phải nhìn kỹ lại để mà thực hiện theo cái điều mình phải phát nguyện là đã phát. Vậy thì đó là con đường mà nói rằng tại sao mà phải thọ Bồ Tát giác hay học Bồ Tát đạo, là học con đường của Phật. Phật đâu có chỉ những con đường, dĩ nhiên những con đường thấp hơn thanh văn duyên giác, nhưng mà cuối cùng phải là đi vào con đường Bồ Tát. Giống như trong kinh Pháp Hoa, quý vị đã tụng kinh Pháp Hoa nhiều lần rồi thì nên để ý. Có nhiều khi mình đọc mình không hiểu, có nhiều người nói kinh Pháp Hoa gì mà nói toàn kể chuyện không mà chán quá, phải không? Thì hồi nhỏ tôi cũng giống tâm trạng quý vị vậy, tôi không có thích tụng kinh Pháp Hoa. Ai nghe quý thầy cũng nói là Pháp Hoa là kinh vua của các kinh, phải không? Vương kinh, kinh của các kinh khác. Mà sao tôi đọc hoài tôi không thấy vua chỗ nào hết á, vua kể chuyện không à? Mà tôi thích kinh nói lý lẽ ngon lành giống như kinh Kim Cang vậy đó ha. Nói là thuyết pháp mà không có pháp để thuyết thì mới gọi là thuyết pháp hay quá, hay biên để tủ cất rồi ngang ngó nhìn. Kinh nào mà nói lý lẽ vậy thích lắm. Nhưng mà không ngờ kinh Pháp Hoa mới là kinh cao. Cao về sự cũng như cao về lý. Mà muốn thấy cái hiểu cao đó là phải học hỏi, phải tụng cho nhiều, phải thâm nhập. Cái cao về lý như tôi nói nãy giờ, còn cái cao về những cái chuyện ví dụ như có ai mà coi cái kẻ thù của mình mà là thành là bạn, mà chẳng những là bạn mà là thầy luôn nữa. Mà kinh Pháp Hoa thì coi cái ông Đề Bà Đạt Đa Phật nói ông chẳng những là thiện hữu tri thức mà ông còn là thầy của Đức Phật nữa. Mà trong cái đời này mà dưới con mắt của mấy ông tỳ kheo á, là ông Đề Bà Đạt Đa là cái ông phá Phật, ông gọi là phá rối bậc nhất. Nếu xin lỗi trong đời này mà có một ông tên là gì đó mà làm cái việc gì mà lâu thôi mình cũng dám nói ông đó là Đề Bà Đạt Đa lắm. Chứ mà đời này có nhiều Đề Bà Đạt Đa lắm ha. Con cháu chắc gì Đề Bà Đạt Đa nhiều lắm đó. Nhưng mà mình dám khi nào mình coi mấy gì đó, con xin lỗi không dám nói ngài, ngài là một vị Phật. Dám nói không? Bữa nào gặp mấy ông mà phá hoại đó ha, mình chắp tay đảnh lễ ông ha. Không có dám nói ngài ha, ngài là một vị Phật ha. Cứ như vậy mình làm thử xem, chắc mình chưa can đảm tới cái mức đó hả? Chưa can đảm. Mà kinh Pháp Hoa nói vậy đó, kinh Pháp Hoa nói chính Đức Phật Thích Ca mà trong phẩm thứ mấy, thứ 12 nói về Đề Bà Đạt Đa đó ha. Thì nói rằng Đề Bà Ra chính là bậc thiện hữu tri thức. Tức là thiện hữu tri thức là gì? Là người bạn tốt, thiện hữu mà. Thiện hữu là bạn tốt. Mà người bạn trí thức tốt. Đó. Nếu không có người này hiện ra trong đời, mỗi khi ta ra đời, thì ta không có khi nào có thể thành Phật được. Vậy thì mỗi khi Đức Phật Thích Ca ra đời là có ông Đề Bà Ra lại sanh theo. Mình có nếu mình nói cái kiểu đó mình nói chắc cái này nghiệp báo à. tôi đi đâu ông đi theo đó, tôi đi đâu cái ông này đi theo, không biết đằng nào cho dứt, mình nói đó là nghiệp báo. Mà Đức Phật thì nói đây, đây là ông bạn, phải thì cái đó mới là cái cao. Coi cái thù, coi cái người phá mình là bạn mà là thầy mình, thì phải nói là kinh nào mà nói như vậy. Cho nên có câu chuyện này, tôi xin kể cái câu chuyện này, hai câu chuyện hả. Quý vị nào mà đi qua Ấn Độ đi hành hương thì đi đến cái chỗ cái có cái hố sâu lắm, mà không biết làm sao bên Ấn Độ tới giờ này vẫn còn gọi là cái hố Đề Bà Đạt Đa. Thì trong sử nói rằng, trong sử của bên Ấn Độ nói rằng khi mà Đề Bà Đạt Đa biết cái lỗi của mình về sám hối, sám hối thì dĩ nhiên Đức Phật cũng cho sám hối. Mà Chư Tăng thì thấy Đức Phật mà xá lỗi cho mà sám hối rồi á, thì quý ngài cũng đâu có dám mà hành hạ gì, thì cứ để vậy thôi. Nhưng mà trong lòng các vị đó không có vui, thằng cha đó nó phá như vậy mà ngài nó cho nó vô đây thế kia thế nọ. Cho nên rằng là khi mà ra khỏi tịnh xá rồi á, thế nào, đất nứt ra rồi Đề Bà Đạt Đa đọt xuống đó. Thành ra cái chỗ đó gọi là cái hố của Đề Bà Đạt Đa. Sướng không? Vậy là sướng cho những người mà ghét Đề Bà Đạt Đa. Thấy không? Dĩ nhiên sự thật có đúng vậy không thì không biết, nhưng mà người ta nghe đó trong lòng thích lắm. Một người ác như vậy thì phải cho nó xuống hố cho rồi. Đó, mình không giết nó thì nữa thì cũng là đất nứt ra rớt xuống. Đó, thì trong lòng sướng lắm. Nghe cái tạo ác thì phải trả quả ác. Thì nếu mà ăn miếng trả miếng kiểu đó thì làm sao kinh Pháp Hoa có được? Không, nếu ăn miếng trả miếng kiểu như vậy thì làm sao kinh Pháp Hoa có? Mà làm sao cái thế gian này nó bình yên? Mà làm sao quả vị Phật mà đi tới được? Cho nên phẩm Đề Bà Đạt Đa nói như vậy. Nhưng mà cái người thông thường, cái thế gian thông thường, cái tâm trạng thông thường thì không chấp nhận cái đó. Cũng y như là bên tàu chuyện của giò cháu quẩy vậy hả? Quý vị ăn giò cháu quẩy hàng ngày vậy hả? Có biết giò cháu quẩy là cái tích từ đâu không? Không biết hả? Thấy ngon ăn thôi hả? Cắt nhỏ nhỏ rồi bỏ cháo thôi. Mà thiệt sự cái ông mà tạo giò cháo quẩy đó cũng muốn cho mình cắt nhỏ nhỏ bỏ vào cháo. Là tại vì sao? Là tại vì cái câu chuyện Tần Cối, Tần Cối Nhạc Phi. Đây là tôi kể chuyện ngày xưa mà tôi không dám nói nhiều mất thì giờ, biết tới giờ chưa không biết. Đợi nhà Tống, Tống Nhạc Phi. Nhạc Phi là một vị tướng tài, tướng tài đi đánh giặc ở ngoài biên cương. Nếu mà Nhạc Phi còn chắc có lẽ Mông Cổ không biết nó có vô nổi không, không biết. Mà cái thời đó là Mông Cổ đánh vô, đánh vô nước Tàu. Bởi sau đời nhà Tống thì là nhà Nguyên, tức là quân Mông Cổ trị vì. Mà ông tướng tài Nhạc Phi này ông đánh ngoài á, thì ở trong triều đình lại có một ông thừa tướng á, là Tần Cối, nói qua nói lại gì đó cho vua nhà Tống lúc bấy giờ nghi ngờ Nhạc Phi cậy công có thể lật đổ triều đình, cho nên mới triệu Nhạc Phi từ ngoài biên cương mà đi về trình diện. Thì Nhạc Phi gọi là vua kêu thì phải đi, nếu như đời nay nó vua có thằng cha nó âm mưu gì đó thì có lẽ là không theo. Nhưng mà thời xưa Nhạc Phi như vậy là phải trung với cái lời của vua, vua kêu là mình đi. Đi về chưa gặp vua thì đã bị chém rồi, bị giết rồi. Thì cái đó mưu đó nó gạt đem về để mà giết. Thành ra trong dân chúng ai cũng thương Nhạc Phi mà ghét Tần Cối. Vì ghét Tần Cối thì dĩ nhiên là có nhiều hình thức thế nọ thế kia. Nhưng mà sau này có một ông nghĩ cách sao ra mà ông chiến biến ra cái món ăn. Mà món ăn đó là cái món ăn đặt tên là giò cháu quẩy. Giò cháu quẩy thì mình chỉ nghe giò cháu quẩy ngon mà bỏ vô cháo thôi. Nhưng mà giò cháu quẩy có nghĩa là du Tần Cối. Du Tần Cối tức là Tần Cối tẩm dầu bỏ vô chiên. Tẩm dầu bỏ vô chiên tức là phạt hình phạt Tần Cối. Cái tội của Tần Cối là phải bỏ vô giặt dầu sôi. Mà Tần Cối thiệt thì chết đâu đằng nào hả? Mà Tần Cối mà mình ghét đó, làm bánh đó, bỏ vô là chiên cha Tần Cối đó. Chiên Tần Cối rồi giao cho mày bán cho mọi người giờ cắt nhỏ nhỏ bỏ cháo. Thì chính mình là xử phạt Tần Cối với vậy đó. Mình ăn cháo với Tần Cối là xử phạt Tần Cối vậy. Với cái tâm của cái người thế gian là nó ác như vậy thì phải trị nó như vậy mới được. Nhưng mà cái kinh Pháp Hoa thì không phải như vậy. Nếu kinh Pháp Hoa cũng giống như vậy thì cũng y như Tần Cối rồi, còn như nữa là còn như là thế gian rồi. Cho nên kinh Pháp Hoa nói là Tần Cối lại là thiện hữu tri thức của Nhạc Phi. nhờ tận cố cho nhạc phi nổi tiếng. Bây giờ trên đất Trung Hoa, nhất là mà Bắc nước Tàu thờ nhạc phi, coi nhạc phi như là ông thánh. Cái mã nhạc phi làm lớn lắm, cái mộ nhạc phi làm lớn lắm. Thành ra nhạc phi mà trở thành thánh là do thần cối. Nếu không có thần cối ác vậy làm sao nhạc phi thành thánh? Thì cái câu chuyện như vậy để thấy rằng là cái tâm trạng thế gian thì bao giờ nó cũng ăn miếng trả miếng. Thành ra khi mà Đức Phật nói phẩm Đề Bà Đạt Đa, không ai thích hết á. Chính vì lẽ đó khi phẩm Đề Bà Đạt Đa được dịch ra, đưa vào trong cung trình cho vua, thì vua không có phản đối, nhưng mà quần thần nhà Đường lúc bấy giờ nói cái này mà cho ra đó, dân chúng đọc, Phật tử đọc, dần dần nó sẽ tiêm nhiễm cái tư tưởng của Đề Bà Đạt Đa. Ngày đến ngày nào nó phản lại vua Đường, nó chống lại triều đình, rồi nó cũng được tuyên dương công trạng như là Phật nói hả? Tức là không khác gì nuôi cái mầm phản loạn hả? Cho nên cái phẩm Đề Bà Đạt Đa đã giấu trong cung mấy năm luôn, nhưng mà cuối cùng giấu không được nữa mới cho ra. Rồi phẩm Đề Bà Đạt Đa cho ra sau, đưa vào kinh Pháp Hoa là sau, trễ hơn các cái phẩm khác. Cái lý do như vậy, cái tâm trạng như vậy. Cho nên kinh Pháp Hoa là cái kinh nó là cao, cao ở chỗ là cái sự mở rộng cái lòng từ bi đến cái kẻ thù cũng được hưởng cái lòng từ bi nữa. Cho nên cái kinh Pháp Hoa như vậy, và đó là lý tưởng của Phật, lý tưởng của Bồ Tát. Và lý tưởng của Bồ Tát phải như vậy đó. Thành ra mình học cái hạnh Bồ Tát, mình thọ giới Bồ Tát là cũng phải là đi theo con đường đó. Con đường gần như xin lỗi, phải coi kẻ thù, coi kẻ phá mình là thiện tri thức, là Phật nữa, là bậc thầy nữa đó. Không nhờ mấy cái tay phá hoại là mình cũng chưa chắc còn ngồi đây. Không? Đó. Nhờ nó phá hoại quá riết, ai cũng thấy khó chịu quá thì mình phải làm tới chứ. Mình phải giữ mình chứ, phải kiện toàn mình chứ, mình xây dựng mình chứ. Đó. Thì đó là con đường để phát triển. Hay thì đó là tôi muốn nói xa nói như vậy về con đường của lý tưởng Bồ Tát. Tại sao chúng ta thọ giáo Bồ Tát? Hay là con đường Bồ Tát Đạo, lý tưởng Bồ Tát Đạo, cái đầu đề đó. Có thể là cái đầu đề là tại sao? Quý vị trả lời thêm. Bây giờ tôi xin giải một vài cái nghi. Có những người nói thế này: thôi, thọ tam quy ngũ giới tu được rồi, khỏi cần phải thọ Bồ Tát giới làm chi, có được hay không được? Đó là một cái nghi. Cái nghi thứ hai: cái người thọ Bồ Tát giới có nên coi mình hơn những người thọ tam quy ngũ giới không? Nói vậy thì quá hay rồi. Nhưng mà trên thực tế thì có những cái trường hợp tôi Bồ Tát á nha, không có ngồi mấy vị mà tam bảo quy y rồi nha, đã có xảy ra rồi. Chứ mà nói rằng Bồ Tát đó, thì nếu không do từ cái con đường của quy y, chính vì vậy cho nên muốn thọ Bồ Tát giáo phải quy y, tức là phải đi qua con đường quy y. Con đường quy y xin lỗi, nó cũng như con đường thanh văn, phải có cái căn bản đó, tức là phải có quy y tam bảo, phải có quy y Phật, phải có quy y pháp, phải có quy y tăng, phải có thọ năm giới cấm, rồi từ đó mới đi tới Bồ Tát. Bồ Tát là con đường mở rộng cho mình, nhưng mà căn bản phải có. Vậy thì nói rằng tu Bồ Tát khỏi tu ngũ giới tam quy có được không? Không được. Không khác gì một anh muốn đi học đại học mà không cần học tiểu học vậy hả? Tôi học đại học, tôi ghi tên học đại học mà khỏi có bằng, anh mà tiểu học chưa, nó ồ thấp quá không cần học. Nó thấp quá không cần học, làm sao mà lên đại học được? Đó. Thành ra cái căn bản là cái tam quy ngũ giới, là cái khép lại, cái tu chỉnh, cái cần phải đào luyện, phải đi qua cái ngõ tam quy ngũ giới trước, rồi sau đó mới mở ra cái hướng Bồ Tát cho nó rộng hơn. Còn cái người mà nói chỉ quy y không, không cần tu Bồ Tát á, thì được không? Được chứ, được chứ. Có người nói tôi có tiền tôi học đại học, tôi không tiền tôi học tiểu học thôi, đủ rồi, có chết chóc gì đâu, không sao hết. Không sao hết. Nhưng mà chỉ có cái là không đi tới thôi, nó không đi tới thôi. Ví dụ tôi nhà nghèo quá, tôi không tiền tôi học, tôi học tiểu học, tôi về tôi đi cày, tôi đi mướn, tôi bán rem cũng được chứ, vậy đó hả? Rồi anh có tiền anh học đại học, anh khá hơn, làm bác sĩ, kỹ sư thì anh khá hơn. Vậy thì theo điều kiện tôi không đủ điều kiện, tôi học cao thì tôi học thấp, mà anh có điều kiện thì anh học cao, không sao hết á. Nhưng mà cũng đừng coi rằng cái người mà học Bồ Tát Đạo là những người đó là những người hàm danh phiêu lưu ha. Tại sao mà ta mới cho mình chữ đó? Là tại vì nhiều khi cũng có nhiều người được cái danh mà không có cái thực, được cái danh Bồ Tát mà không có cái thực, tức là không có cái hạnh Bồ Tát. Cái người mà có cái danh Bồ Tát mà không có hạnh Bồ Tát, mà nhiều khi còn thua cái hạnh của cái vị mà thọ tâm quy ngũ giới kia đó, thành họ thấy như vậy, họ so sánh. Đây là những cái thực tế để mình thấy rằng là thứ nhất, quy y không cần Bồ Tát được không? Vẫn được, vẫn được như thường, bởi đó là cái lớp căn bản mà không có cái đó là không qua được. Nhưng mà khi thọ Bồ Tát giới rồi, có nên coi thường cái người tâm quy ngũ giới không? Cái điều đó là càng nguy hiểm. Nó càng nguy hiểm bởi vì nổi cái coi thường người thọ tâm quy ngũ giới là đã mất cái hạnh Bồ Tát rồi. Hạnh Bồ Tát đâu còn nữa. Hạnh Bồ Tát là cái gì mình cũng phải trọng, chúng sanh dốt đặc cũng phải trọng. Cho đến nỗi cái kinh nói gì? Quý vị có nghe cái người gọi là nhất siễn đề chưa? Cái người nào gọi là nhất siễn đề? Nhiều cái bộ kinh nói rằng cái người ngu á, ngu cách mấy cũng có thể thành Phật, nhưng mà nhất siễn đề không thành Phật được. Vậy thì nhất siễn đề là cái loại gì mà không thành Phật được? Trước tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao nhất siễn đề mà không thể thành Phật? Nhưng mà đến kinh Pháp Hoa đó, thì nhất siễn đề có thể thành Phật. Là chỉ có những bộ kinh như thế mới nói. Còn mới chính nói cái đó người ta mới sợ. Còn ở dưới thì nói rằng là người ngu mấy thì ngu, nhưng mà Phật tánh nó không mất. Còn anh nhất siễn đề đó là nguy hiểm vô cùng. Anh có thể làm mất Phật tánh rồi, nhưng mà thật sự Phật tánh làm sao mất? Không mất được. Nhưng mà tại vì sao mà không thể thành Phật? Tại sao mà gọi là nhất siễn đề? Nhất siễn đề là cái danh từ Ấn Độ hả? Chữ nhất chẳng phải nhất là một đâu. Đọc cái âm nó vậy thôi. Tôi nói đại để thế này. Nhất siễn đề trong kinh Dược Sư quý vị tụng có hai cái chữ mà không biết có hiểu hết không. Một chữ gọi là phá giới, một chữ gọi là phá kiến. Thế nào là người phá giới, thế nào là người phá kiến? Mà người nào nguy hiểm hơn người nào? Phá giới nặng hơn phá kiến, phá kiến nặng hơn phá giới? Ai cũng nói phá giới nặng hơn phải không? Có ai nói phá kiến nặng hơn không? Đâu, tại sao phá kiến nặng hơn? Tại sao gọi là phá giới? Tại vì họ thấy có cái giới, họ phá. Ví dụ như giới không được trộm cắp, bây giờ anh trộm cắp, tức là anh phá giới. Thấy không? Không được nói dối, anh nói dối, vậy là anh phạm cái giới đó, gọi là phá giới. Phá giới thì có những cái nghiệp quả như thế nào? Ăn trộm thì bị ta ăn trộm lại, ta đánh đập, ta kiện tụng, anh nói láo thì người ta khi dễ cái nọ. Thì nó có nhân có quả phải không? Vậy thì cái người phá giới chứ còn tin nhân quả, còn tin nhân quả, nói láo sẽ bị cái quả gì, nhưng mà bắt buộc thì phải nói láo. Nhiều khi quen miệng rồi cũng nói láo. Ăn cắp cũng thế thôi, nhưng mà ăn cắp rồi gặp lấy sợ, sợ biết sợ, ăn cắp rồi cái đi cúng chùa. Đi cúng chùa để chuộc lại bớt, cho nó nhẹ nhẹ bớt. Vậy thì cái cúng chùa cũng là một hình thức sợ tội, phải không? Cũng hình thức sợ tội, cũng hình thức sợ tội. Còn cái anh phá kiến á, nó không thấy, nó không thấy nhân quả gì hết á. Nói là ăn cắp cái đó tội không? Nó tội gì? Có gì tội đâu. Không, nó không thấy cái tội gì đó hết á. Không thấy tội, cho nên gọi là cái kiến. Kiến đây là cái nhận định dưới con mắt của cái anh này là không có tội, không có phước, không có Phật, không có thánh, không có cái gì hết á. Thì cái người đó mới là cái người nguy hiểm. Có người nói làm cái đó tội lắm á nghe, đọa anh xuống vô gián địa ngục ở dưới đó 100 kiếp á. Anh nói sao? Tôi ở hết 100 kiếp tôi cũng lên chứ đâu đó. Xuống dưới hết 100 kiếp tôi cũng lên nè. Anh xuống dưới cũng gặp tôi dưới đó à. Nói kiểu đó thôi, hết bàn tới rồi hả? Mấy người vậy thì chịu thua đó. Nếu chùa này đừng mà dạy dép vô chùa, dạy dép tội lắm nha. Tội sao? Tội đọa địa ngục. Thì địa ngục tôi xuống hoài có gì đâu. Nói kiểu đó thôi hết rồi, hết cách nói rồi. Cái người đó là người không có cái ý niệm gì về nhân, về quả, về tội, về phước. Với cái người như vậy gọi là phá kiến. Vậy thì so cái người phá giới và người phá kiến, cái người nào nguy hiểm hơn? Anh phá kiến mới là nguy hiểm hơn chứ. Phá kiến mới là kinh khủng đó. Do cái trong là kinh Dược Sư có nói cái đó, cái người sợ nhất là người phá kiến. Nhưng mà ngài Dược Sư ngài cũng nói rằng là ngay cả người phá kiến ngài cũng độ nữa. Nó không tin ngài cũng độ nữa. độ cái phá giới thì còn dễ, chứ độ ông phá kiến không phải dễ nha. Không phải dễ là độ phá kiến, nhưng mà Ngài cũng phát nguyện độ cái người phá kiến nữa. Thành xin trở lại cái chuyện mà cái người mình thọ giới Bồ Tát có nên coi thường cái cấp mà gọi là sơ cơ mới niệm Phật, gọi là quy y không á, thì mình cũng đừng có coi rằng cái đó là cái dở, mà cái đó mới là cái căn bản của mình. Nếu người thọ giới Bồ Tát mà không thực hành như là cái người quy tam bảo, thọ Bồ Tát, thọ ngũ giới, thì cái điều đó là một mình một cái người mất căn bản, đó là làm cho người ta khi dễ cái Bồ Tát giới. Chính Bồ Tát giới phải là cái người trọng quy y, trọng ngũ giới, rồi mới từ đó mới đi lên. Bởi vì Bồ Tát giới là giới mở rộng của ngũ giới, mở rộng những khía cạnh nào cần mở rộng, chứ không phải mở rộng là bỏ hết đâu. Không phải là bỏ hết đâu. Cho nên nhiều ông thọ Bồ Tát giới rồi ông nói không cần, ngũ giới không cần đó. Mà coi chừng cái đó là cái đọa lạc dữ lắm, nặng nề lắm, chứ không phải. Cho nên nhiều người thọ Bồ Tát giới chính là cái chỗ mà mình phải cẩn thận, chứ không phải là một cái phần thưởng hay là một cái. Vâng, không, xin lỗi, có còn giờ không ha? 5 phút thôi ha. Có một câu hỏi. Tông giới thứ 8 của Bồ Tát giới là cấm ăn phi thời. Bác bạn trai chứ không phải Bồ Tát giới đâu. Rồi con, nhưng cái người này có thể nhầm ha. Cái này bác bạn trai giới, trong giới thứ 8 mới là cấm ăn phi thời. Nhưng do sức khỏe và công việc không thể giữ được, vậy kính bạch hòa thượng chỉ dạy con có thể nào thọ được Bồ Tát giới không? Con ăn bữa chính, bữa sinh nắc, con đã quy y, ăn chay trường và luôn tìm cơ hội đi chùa. Vậy thì cái câu hỏi này muốn nào? Ăn phi thờ như vậy đã có thọ Bồ Tát giới được không? Trả lời được không? Được. Trời, cái gì cho ăn phi thờ được không? Ăn phi thờ cũng sao hết ấy, không? Nhưng mà đừng ăn phi thờ trong lúc tụng kinh thôi. Thì cái chữ phi thờ cũng phải hiểu cho kỹ, chứ không phải là lúc nào cũng gọi là phi thờ. Chúng con có một thắc mắc, chúng con mong sư ông từ bi dạy bảo. Chúng con được biết có một số Phật tử được ở gần chùa, mà chùa có tăng ni, mà các anh chị đó thỉnh thoảng lại tổ chức bát quan trai cầu an cầu siêu tại tư gia ở nhà. Như vậy có được hay không? Nếu không thì phạm cái lỗi gì? Xin cho ông chị vị trí dẫn, chúng con xin rất cảm ơn. Tức là có thầy có cô mà không chịu tới chùa cầu an, mà cứ cầu an ở nhà, ý vậy phải không? Cái này thì thật ra thì có thầy thì tốt hơn, có cô thì cũng được. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp cũng có cầu an ở nhà, đó là tùy theo thôi nhé. Nhưng mà có ý rằng là có thầy có cô mà vẫn tổ chức ở nhà, mà không mời thầy cô tự mình cầu an á, thì cái đó mới là có cái vấn đề trong đó. Chứ còn nếu mà bình thường thì cũng đâu có gì trở ngại đâu. Thì cái câu chuyện này nó không phải là một cái câu trả lời chung, mà đây là trả lời riêng từng trường hợp. Có nhiều trường hợp có thầy có cô mà vẫn tổ chức tại nhà, cũng có nhiều trường hợp. Mà cũng có nhiều trường hợp là nên tới chùa thì hơn. Chuyện gì cũng rước thầy tới nhà, sửa cái bếp cũng rước thầy tới nhà, sửa cái cửa cũng rước thầy tới nhà, sanh được đứa con thứ hai cũng rước thầy tới nhà. Thì vậy thầy cứ đi sách gói đi hoài ha. Thì cái chuyện đó nó cũng hơi lâu thôi, coi nó không được chút nào hết, mà làm rầy rà thầy thêm. Có những người tôi biết rồi cứ kêu thầy hoài, nhất là thầy Quảng Đạo chùa Khánh Anh hả? Đủ chuyện hết á. Cái cửa mới sửa rồi sau đó đêm nằm chim bao thấy gì đó thỉnh thầy cầu an, cứ vậy hoài ha. Nhưng mà trường hợp thông thường nói chung á, thì một cái lễ cầu an mà có quý thầy hướng dẫn, có ban hộ niệm, có các quý vị hộ niệm cho mình á, thì bao giờ cũng tốt hơn. Còn trong trường hợp mà không có thầy thì các ban hộ niệm vẫn có thể làm được. Ví dụ có người đau yếu kia nọ mà chưa có thầy thì bên em bạn đạo cũng có thể tổ chức một lễ cầu an được nhé. Tiếp theo, con xin hỏi, có người đã thọ Bồ Tát giới rồi và phụng sự tam bảo rất tinh tấn, nhưng lại bê tha diệt già. Câu đó mới hay đó. Xin nghe cái đoạn này mới hay nữa. Xin nghe đoạn này hay hơn cái đó nữa. Bê tha diệt nhà, tôn trọng bậc thầy nhưng lại coi thường ông chồng. con ở nhà như vậy, người này coi thường chồng con ở nhà như vậy, người này có công đức lớn hay không, hoặc có tội lỗi gì hay không? Câu hỏi hay chưa? À, hay quá. À, khỏi cần trả lời không? À, phải cần trả lời, phải cần trả lời. Bởi vì thọ Bồ Tát giới lâu rồi, phụng sự Tam Bảo cũng tinh tấn lắm, nhưng lại bê tha việc nhà. À, thì cái điều này chưa phải là trọn hạnh Bồ Tát, phải không? Mà tôn trọng bậc thầy thì hay lắm, nhưng mà coi thường ông chồng. Ông chồng mà làm sao coi ông chồng cũng là Bồ Tát mới phải chứ. Nếu ông chồng không coi Bồ Tát làm sao mình đi chùa được, phải không? À, thành ra vậy đó, đáng lẽ mỗi ngày nhất tâm đảnh lễ ông chồng mới được. Đó là cái tất cả những cái phần mà con đường tại sao thọ Bồ Tát giới, tại sao tu Bồ Tát hạnh. Tôi xin đính chính lại ha, đính chính trên cái câu tôi nói. Cái người thọ Bồ Tỳ Kheo giới đó, về cái giới thể Tỳ Kheo đó, là cái giới thể Tỳ Kheo phải nhấn mạnh, thì trong hết cuộc đời này coi như là hết chấm dứt giới thể. Còn cái người thọ giới Bồ Tát đó, phát nguyện thọ giới Bồ Tát, cái giới thể là gì? Cái ham muốn, cái ước muốn, cái phát nguyện đó được chư Phật chứng minh đó, thì dầu mình có chết đời này đời sau, cái phát nguyện đó nó vẫn còn đi tiếp. Dầu rằng đời sau mình không có nữa đó, nhưng mà cái gọi là gì, cái hột giống nó vẫn còn đó. Đó, ý thì nói như vậy. Còn cái vị thọ Tỳ Kheo đó, thì cái lý tưởng của họ là chấm dứt sanh tử luân hồi theo đường hướng của A-la-hán. Đó. Nhưng mà trong một cuộc đời này nhiều khi chưa chứng tới đó, thì nhưng mà vẫn còn tiếp tục. Thành ra họ vẫn cứ hết cái đời này rồi thì đời khác thì họ phải lại thọ giới tiếp theo, phải thực hành tiếp theo, tức là tạo cái giới thể tiếp theo. Không phải thọ trước thọ sau, tôi nói hôm qua đó, bữa đó đó, là theo cái lý tưởng bây giờ đó của Bắc Tông Đại Thừa đó, thì khi thọ Tỳ Kheo giới tiếp theo là phải thọ Bồ Tát giới liền. Nhưng mà cũng có nhiều vị thọ Tỳ Kheo không thôi, không thọ Bồ Tát giới, đó là hiện giờ ở bên phía Nam Tông. Nam Tông, tuy nhiên bên phía Nam Tông hiện giờ họ cũng có con đường Bồ Tát theo cái chiều hướng của Nam Tông, chứ không phải là không. À, tuy rằng nó có khác chút đỉnh, nhưng mà cũng có mở con đường cho bên phía Nam Tông, chẳng phải không. Còn các vị mà nói như kể hôm qua tôi kể mấy ông thầy thì Kheo mới thọ mà xin để thời gian đó, thì mà rồi bị rầy ra, rồi cuối cùng mấy ông đi cũng thọ tiếp theo đó, thì cái đó là chỉ có mấy thầy ngoại quốc chưa biết, rồi sau họ biết rồi họ không có giữ cái ý định đó, cũng làm theo thọ Bồ Tát giới thôi. Nhưng mà nói chung tất cả quý thầy quý cô hiện nay thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni theo Bắc Tông Đại Thừa đó, thì sau khi giới đàn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni thì thọ liền Bồ Tát giới, chứ không phải để không như vậy. Bởi nếu không á thì sẽ phạm đủ thứ, mà phạm đủ thứ thì làm sao mà tu đó. Thì hôm qua tôi có nói chuyện đó ha. Cái giới thể đó là cái ý nguyện mình muốn thọ. Giả sử sau này trong cái đời này mình không làm cái gì, hoặc là mình tạo nghiệp, giả sử đi đời sau không còn thân người, trong thân con vật, trong thân gì đó ha, cái giới thể Bồ Tát nó vẫn còn, cái nghiệp, vì cái nghiệp thọ sanh của một cái loài gì đó vẫn còn, cho nên mình không lạ gì. Có những con vật tự nhiên nó có những cái đặc biệt của nó hả? Có thể trong những đời trước nó có những cái nghiệp gì đó mà vì nó tạo ra, cho nên nó phải lãnh cái quả báo, mà cái phần giới thể nó vẫn còn đó. Thì cái chuyện đó là chuyện cũng thường, chứ không phải là thọ Bồ Tát giới đằng sau không đọa địa ngục đâu. Nó nghĩ mình thọ Bồ Tát giới rồi khỏi xuống địa ngục và khỏi ngạ quỷ súc sanh đâu, cái đó không phải. Nhưng mà dầu ngạ quỷ súc sanh mà cái giới thể Bồ Tát nó vẫn còn ý như vậy đó. Tức là cái ước muốn thành Phật ngay bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm, nó vẫn ăn sâu vào trong cái tâm trí của mình, trong cái chúng tử của mình đó. Và nó còn trong đó mãi mãi. Cũng như có cái ý cầu học, bây giờ mình không có tiền, có bạn, mình không học được, nhưng mà cái ý đó đến một ngày nào đó mình sẽ có cơ duyên sẽ học. Đó, vậy thôi. Hết ha? Hết giờ luôn. À, hay à, vâng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.